A Di Đà Phật. Xin thưa đại chúng, hôm nay nghe các vị niệm Phật sao có cái cảm giác là khí thế vậy? Trong cái niệm Phật hôm nay nó có một cái gì đó nó rất là có năng lượng, có nghĩa là mừng quá, bữa nay học nữa là xong rồi. Mình chuẩn bị ra hạ rồi, cho nên học hôm nay trong tâm thái rất là tự do và thoải mái. Cho nên là khi niệm Phật nghe trong cái câu của các vị đầy cái khắp khởi ở trong đó đó, nó không có nặng nề, nó không có lết lết chứ. Cho nên tôi nghĩ một là các vị đã giác ngộ cái gì đó, còn hai nữa là chuẩn bị xong rồi đặng về. Các vị nên nhớ rằng là chúng ta chỉ cần biết lắng nghe người khác nói, có cái nhìn quan sát, chúng ta đã biết được tâm trạng và tư duy của người đó một phần không nhỏ. Cái này nó không hề đơn giản. Cho nên là có những vị thầy khi nghe một đệ tử trình bày, biết vị đệ tử mình đang trong tâm trạng nào. Có những vị thầy hỏi một vấn đề nói chung bâng quơ nào đó, nhưng mà mang cái nghĩa để trắc nghiệm đệ tử mình, từ sự phản ứng, thái độ cho đến mọi thứ. Người thầy có thể quan sát đệ tử mình bằng nhiều cách, và đó là cũng là cái cách thức để chúng ta đến với chúng sinh trong cuộc đời này. Cho nên đọc trong lời quán nguyện về Bồ Tát Quan Thế Âm á, là trong cái lời quán nguyện đó nó có một câu là vậy nè: con xin học lắng nghe. Và trong đó là con xin được lắng nghe những điều đang nghe và những điều chưa nói. Cái này nó nhằm cái gì? Người ta không nói mà mình vẫn hiểu. Trí ở chỗ đó, chứ không phải là đợi người ta nói hết mà mình chưa hiểu. Nhờ học lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là Bồ Tát Quan Thế Âm tu hạnh nhĩ căn viên thông, nhưng mà không phải là mang cái thần thông như một thiên nhĩ thông để nghe mọi thứ tiếng khác nhau, để hiểu những cái loại tiếng của từng côn trùng cho đến chim hót, hay là tiếng than khổ của chúng sinh gần xa. Mà ở đây là một pháp tu. Có những lúc tôi có nói với Tâm Hiển, tôi nói là con có khi nào con ngồi con tu tập, con niệm Phật hay là con trì chú, và con tự nghe, con tự để tâm vào cái nghe của mình, cho dù là lời đó không phát ra. Thì Tâm Hiển nói con không biết này, làm sao có kinh nghiệm được. Tức là các vị không nói ra tiếng, cũng không thành hơi thở, nhưng mà làm sao cái tánh nghe của các vị nghe được, các vị trì chú trong tâm đó chứ. Cái này vô cùng quan trọng. Tôi đã nói rất là nhiều lần, thậm chí là nói cho các pháp tu của cư sĩ. Cho nên ngày nào tôi bước lên giảng đường, tôi nghe các vị niệm Phật, tôi bước lên khóa tu, tôi nghe mọi người niệm Phật, tôi hiểu được một phần tâm trạng của các vị thông qua cái lượng âm thanh của các vị khi phát ra trong đó như thế nào. Mình đến một cái hội chúng, điều đó mình cũng có thể có cảm quan được. Khi đến giảng pháp nơi nào, chỉ cần mình nhìn sơ ở hội chúng, bắt đầu trong đầu của mình sẽ nảy ra là trong hội chúng này chúng ta sẽ giảng cái gì phù hợp. Có nhiều điều chúng ta sẽ giảng là không nhằm đại chúng đang là phổ biến, mà nó nhằm một vài thành phần ở trong đó. Cho nên có những lúc chúng ta phải hy sinh một nhóm người này vì cần phải độ một nhóm người nào đó. Đây là cái sự quan sát tinh ý của những người mà làm nhiệm vụ hoằng pháp. Khi trên pháp tòa, chúng ta đâu có phỏng vấn được tất cả mọi người để hiểu họ là như thế nào. Vậy làm sao chúng ta đưa ra một cái bài giảng để mà giúp người hiểu? Cái điều này không hề đơn giản. Cho nên nó nhờ cái óc quan sát của một vị giảng sư trên pháp tòa, cái tai lắng nghe các âm thanh của những vị ở phía dưới khi họ đọc thoại, hay là khi mà họ niệm Phật, hay là cái thái độ gì đó, là chúng ta sẽ tổng hợp được ít nhiều. Cho nên trong cái quyển kỹ năng hoằng pháp, tôi có đưa vào trong đó rất là nhiều kinh nghiệm cho những cái tu sĩ trẻ mai này. Mặc dù tôi không phải là một con người lão luyện như các bậc tiền bối trên pháp tòa của chúng ta, nhưng ít nhất trên 20 năm tôi có mặt trên pháp tòa, tôi cũng đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm thành bại được mất ở trong đó. Không có một cái nghề nghiệp nào, cái chuyên môn nào mà chưa từng trả giá. Để trở thành một vị giảng sư thực thụ trên pháp tòa, để trở thành một vị giáo thọ đúng nghĩa ở trên bục giảng, không hề đơn giản. Tất cả những vị này phải trải qua biết bao nhiêu thành bại được mất để rút tỉa kinh nghiệm. Có thể một bài giảng đó cùng là một nội dung của 10 năm trước và 10 năm sau, nó sẽ khác nhau. Vì sao có sự khác nhau như vậy? Cùng là một pháp tứ đế, cùng là một cái duyên khởi, cùng là một nhân quả, nhưng mà có những vị thầy trình bày khác nhau. Là một vấn đề nhân quả, 20 năm trước tôi trình bày khác, sau đó tôi trình bày khác, giờ đây tôi trình bày khác, không mang nghĩa mâu thuẫn nhau. Nó có nhiều điều, trong đó bao gồm kể cả sự thay đổi nhận thức của chúng ta, thăng hoa cho con đường tu học là một vấn đề, đồng thời đối tượng nghe pháp càng phải nâng cao họ theo thời gian là vậy. 10 năm trước cũng nói nhân quả trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. 30 năm sau cũng nhân quả trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nghe thêm để làm gì? Và một vị giảng sư chừng ấy thì để làm gì? Một vị giảng sư đem những điều mà mấy chục năm trước mình đã từng nói, bây giờ chia sẻ lại cũng chừng ấy. Không, cơ bản những gì đã nói rồi, trong một giai đoạn cần như vậy là xong. Đến một giai đoạn khác là cần phải thay đổi và nâng cấp. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Để nói rằng đó là một sự chuyển biến không dừng của quy luật cuộc đời. Ta cũng không phải trở lại với cái thời xưa cũ được nữa. Khi lớn tuổi rồi, chúng ta cũng không có quay lại với tất cả những cái gì mà chúng ta sống với một thời 15-20 năm trước. Không thể. Giáo pháp cũng như vậy. Cho nên những cái bài kinh tôi dạy cho các vị, tôi biết có những bài quá tầm, nhưng mà bây giờ những cái vừa tầm và ít hơn thì các vị đã học, và nhiều thứ để các vị học. Nhưng mà nếu mà các vị chừng ấy, hài lòng chừng ấy thì các vị rất là khó để tiến bộ. Các vị có tiến hay không tùy sự nỗ lực của các vị. Nhưng mà cái nguyện vọng của những người giới thiệu một vấn đề nào cho các vị, nó đầy sự khát khao, mong ước cho những người nghe hôm nay và ngày mai phải tiến bộ được cái gì đó. Chứ không mang cái nghĩa là nói cho xong một cái buổi ngồi trên pháp tòa, vô nghĩa quá, vô nghĩa giữa người nói và vô nghĩa cả người nghe. Người ta bỏ ra 1-2 tiếng đồng hồ để người ta nghe, để các vị nói chuyện xong cái thời gian sao? Các vị xem thường sự hy sinh của người ta đến độ như vậy sao? 1-2 tiếng đồng hồ người ta bỏ thời gian và người ta bỏ công sức, người ta lắng tâm ta nghe để coi các vị nói cái gì. Cho nên đối với Phật pháp chúng ta cũng vậy, không tìm cầu sự dễ dãi mãi như thế. Nhưng mà muốn tiến bộ chúng ta phải vượt qua sự thử thách và khó khăn. Đường lên đỉnh núi càng lên tới đỉnh càng khó và càng thu hẹp lại. Số người càng lên đỉnh núi càng bớt dần đi. Cái hình kim tự tháp, cái hình ngọn núi, nó đều giống nhau như vậy. Càng lên đỉnh càng thu hẹp lại. Càng lên đỉnh cao của trí tuệ thì càng ít người và càng vất vả và gian nan. Đây là chuyện đương nhiên rồi. Thành ra các vị muốn tiến sâu vào mạch nguồn tâm thức, chúng ta phải trở nên những người cô đơn hay là cô độc. Nhân thầy Huệ Đăng nói một câu cũng rất hay. Nó thấy là thường đi độc hành, độc lộ, độc bộ niết bàn. Trong một cái con đường đi đến cái tuệ giác hay đi sâu vào mạch nguồn của tâm thức, chúng ta rất là cô đơn. Phải là như vậy. Rộn ràng quá sao đi? Phải chấp nhận như vậy và phải dám từ bỏ tất cả những sự rộn ràng mà nó mang cái nghĩa là niềm vui của chúng ta phải hy sinh đó. Những niềm vui thông thường bắt đầu bỏ. Những người chuyên tu bắt đầu rơi rớt hết tất cả những cái mối quan hệ hay là tất cả những cái này kia đó, là bắt đầu như vậy. Và đến giai đoạn chúng ta cần phải như vậy. Và chúng ta nên hiểu rằng là một ngày nào đó chúng ta cũng không muốn bỏ, nó cũng phải bỏ thôi. Có nắm ná cách mấy các vị có giữ được trọn đời trọn kiếp không? Nó chỉ là một giai đoạn. Nhưng mà có những khi chúng ta đi qua một giai đoạn đó rồi, chúng ta nhìn lại, phải nói nhìn lại thấy một giai đoạn của mình đi qua, nó nhiều điều mà nó cho các vị nhiều cảm xúc lắm. Và chúng ta đánh giá các cảm xúc của mình. Bản thân Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, vô dư, từ bỏ cõi đời này, Đức Phật hình dung lại từ thời còn trẻ, trải qua bao nhiêu biến cố trong cuộc đời, đến giai đoạn này kia cái nọ của đất nước, của cha mẹ, cái việc kết hôn, cái việc từ bỏ tất cả những vị thầy trước đó. Đức Phật xoay lại trong cuộc đời như một cuồng phim. Rồi Đức Phật xả tâm để từng bước đi vào an trụ thiền định và an trụ vô dư Niết Bàn. Mặc dù Đức Phật không phải sống bằng ký ức, nhưng mọi thứ đều không bao giờ mất đi trong ký ức của mỗi con người khi mà muốn hình dung lại. Mặc dù bản thân Đức Phật là một bạch tỉnh thức rồi đó, A Lại Gia không còn chứa các tập khí gì nữa hết trơn trọi. Nhưng mà điều nào cần nhớ là nhớ. Và nhớ để làm gì? Lướt ngang cuộc đời sau 80 năm, sinh ra lớn lên rồi đi tu hành đạo mọi thứ. Đây là những điều mà các vị khi học tu có những lúc mình trải nghiệm nó thú vị. Mình đi tu là mình tận hưởng một niềm vui mới trong cuộc đời. Còn trong cuộc đời nó lặp đi lặp lại chỉ là vậy thôi. Các vị sống tới 100 tuổi chết nó cũng xoay, ăn mặc ngủ sinh hoạt mọi thứ. Và cũng như thiên hạ vậy đó. Nhưng mà khi các vị đi tu, các vị mới thấy rằng cái hình ảnh thứ hai mọi thứ trong cuộc đời của chúng ta. Đây là những điều mà các vị trải nghiệm tu tập thì các vị sẽ mở rộng tâm thức của các vị, sẽ nhìn mọi thứ nó sẽ khác đi. Và nhất là cái nhìn của Kinh Duy Ma. Các vị học Kinh Duy Ma, các vị thấy rằng nó rất khác với những tư tưởng chúng ta đã vốn học trước đó. Mà nhất là những người học các giáo pháp dựa vào kinh điển Nikaya hay là A Hàm, chúng ta thấy giống như nó lật ngược hoàn toàn, nhưng mà không hề ngược. Nó đã giúp cho chúng ta thay đổi, chuyển biến mà. Đừng lặp lại những điều xưa cũ nữa. Nam Nhi tự hữu, sung thiên chí, hữu hướng Như Lai hành xứ hành. Nam Nhi đó là để chỉ cho những người có chí trượng phu á. Tức là những người có ý chí lớn như vậy đó. Để đi một cái con đường mới. Nhưng mà mới mà không khác. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp theo một cái phẩm nữa là Quán Chúng Sinh. Phẩm này cũng rất là thú vị. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi Di Ma Cật rằng Bồ Tát quan sát chúng sinh như thế nào? Di Ma Cật đáp: ví như nhà quyển thuật thấy người quyển của mình hóa ra, Bồ Tát quán chúng sinh cũng như thế. Như người trí thấy trăng dưới nước, thấy mặt trong gương, như ánh nắng giận, như mây giữa hư không, như bọt nước, như cây chuối bền chắc, như đại thứ năm, như ấm thứ sáu, như căn thứ bảy, như tam độc của A-la-hán, như tham giận phá giới của Bồ-Tát, chứng vô sanh nhẫn, như tập khí phiền não của Phật. Các vị để ý mấy này. Như người mù thấy sắc tướng, Bồ-Tát quan sát chúng sinh cũng như thế đó. Ngài Văn Thù hỏi, nếu Bồ-Tát quan sát như thế, phải thực hành lòng từ thế nào? Duy Ma Cật đáp, Bồ Tát quán sát như thế rồi, tự nghĩ rằng ta phải vì chúng sinh nói pháp như trên, đó là lòng từ chân thật. Thật hành lòng từ tịch diệt bởi vì không sanh, thật hành lòng từ không nóng bức bởi không có phiền não, thật hành lòng từ bình đẳng bởi ba đời như nhau, thật hành lòng từ A-la-hán vì phá các giặc kiết sử, thật hành lòng từ Bồ Tát vì an vui chúng sinh, thực hành lòng từ Như Lai vì được tướng Như Như, thực hành lòng từ của Phật vì giác ngộ chúng sinh, thực hành lòng từ không có chi sánh bằng vì đoạn các ái kiến, thực hành lòng từ không nhàm mỏi, quán không vô ngã, thực hành lòng từ pháp thí, lòng từ trì giới, lòng từ nhẫn nhục, vân vân, lòng từ của Bồ Tát như thế đó. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi sao là lòng bi. Di Ma đáp: Bồ Tát làm công đức gì cốt để cho chúng sinh? Sao gọi là lòng hỷ? Có lợi ích, điều quan hỷ, không hối hận. Sao gọi là lòng xả? Những phước báo đã làm, không có hy vọng quả báo cho riêng mình. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: Sự sanh tử đáng sợ, Bồ Tát nên nương vào đâu? Di Ma đáp: Bồ Tát nương vào công đức lực của Như Lai. Bồ Tát muốn nương vào công đức lực của Như Lai nên trụ vào đâu? Nên trụ vào việc độ thoát tất cả chúng sanh. Muốn độ thoát chúng sinh nên trừ bỏ những gì? Nên trừ bỏ những phiền não của mình. Pháp thiện và pháp bất thiện lấy gì làm gốc? Cái thân làm gốc. Thân lấy gì làm gốc? Tham dục làm gốc. Tham dục lấy gì làm gốc? Phân biệt quấy bậy là gốc. Tư tưởng điên đảo là gốc. Không có chỗ trụ là gốc. Văn Thù Sư Lợi: Do nơi gốc không có chỗ trụ, người ta tạo ra tất cả pháp. Lúc ấy trong nhà Duy Ma có một thiên nữ, thấy các vị trời người đến nghe pháp, liền hiện thân ra tung rải hoa trời trên mình các vị Bồ Tát và Thanh Văn. Khi hoa đến mình các vị Bồ Tát đều rơi hết, đến các vị Thanh Văn đều dính lại. Các ngài dùng thần lực phủi hoa mà hoa cũng không rớt. Lúc ấy thiên nữ hỏi Xá Lợi Phất: Tại sao phải phủi hoa? Xá Lợi Phất đáp: Vì hoa này không như pháp nên ngài phủi. Thiên nữ nói: Chớ bảo hoa này không như pháp, vì hoa này không có phân biệt, tự ngài phân biệt mà thôi. Nếu người xuất gia ở trong Phật pháp có phân biệt là không như pháp, nếu không phân biệt là như pháp. Hãy xem các vị Bồ Tát có dính hoa đâu, vì đã đoạn hết tưởng phân biệt. Do tập khí kiết sử chưa dứt nên hoa mới dính nơi thân, còn người kết tập hết rồi hoa không dính được. Xá Lợi Phất hỏi: Thiên nữ ở nhà này được bao lâu? Tôi ở nhà này cũng như ngài được giải thoát. Ở đây đã lâu vậy sao? Ngài giải thoát cũng lâu lắm sao? Xá Lợi Phất lặng thinh không đáp. Thiên nữ nói: Tại sao vị trí tuệ bậc nhất lại im lặng? Giải thoát không có ngôn thuyết nên ta không biết nói làm sao. Thiên nữ nói: Ngôn thuyết văn tự đều là tướng giải thoát. Vì giải thoát không có ở trong, không ở ngoài, không ở hai bên, văn tự cũng vậy. Thế nên ngài Xá Lợi Phất chớ nên rời văn tự mà nói giải thoát, vì tất cả pháp là tướng giải thoát. Xá Lợi Phất hỏi: Không cần dâm nộ si được giải thoát sao? Thiên nữ đáp: Phật vì kẻ tăng thượng mạng nói ly dâm ngộ si là giải thoát. Nếu với kẻ không tăng thượng mạng thì Phật nói tánh của dâm nộ si là giải thoát. Xá Lợi Phất nói: Hay thay. Thiên nữ: Nàng chứng cái gì mà biện tài như thế? Thiên nữ đáp: Tôi không được không chứng mới được biện tài như thế. Nếu có được có chứng thì ở trong Phật pháp là kẻ tăng thượng mạng. Xá Lợi Phất hỏi: Ở trong ba thừa nàng cầu thừa nào? Thiên nữ nói: Cần pháp Thanh Văn để hóa độ chúng sinh, tôi làm Thanh Văn. Cần pháp Nhân Duyên để hóa độ, tôi làm Bích Chi Phật. Cần pháp Đại Bi để hóa độ chúng sinh, tôi làm Đại Thừa. Thưa Xá Lợi Phất, như người vào rừng chim bạc, chỉ ngửi thấy mùi chim bạc, không có mùi hương nào khác. Thưa ngài Xá Lợi Phất, tôi ở nhà này đã 12 năm chưa từng nghe nói pháp Thanh Văn Bích Chi Phật, chỉ nghe Đại Từ Đại Bi của Bồ Tát và những pháp bất khả tư nghì của chư Phật. Xá Lợi Phất, ở trong nhà này thường hiện ra 8 pháp chưa từng có, khó được. Nhà này thường dùng hào quang màu vàng rồng mà soi sáng, chẳng dùng ánh sáng mặt trời, mặt trăng. Khi người ta vào nhà này chẳng bị các thứ cấu nhơ làm rối loạn. Ba nhà này thường có Đế Thích Phạm Vương, Tứ Thiên Vương, Chư Bồ Tát, các phương khác nhóm họp không dứt. 4. Nhà này là nơi thường thuyết giảng 6 pháp Ba La Mật. 5. Nhà này là nơi thường trỗi nhạc bậc nhất của trời người vang ra vô lượng pháp âm. 6. Nhà này có 4 kho tàng lớn chứa đầy món báo giúp kẻ nghèo, hễ cầu liền được, không bao giờ hết. 7. Nhà này Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Di Đà, Phật A Súc, vô lượng chư Phật 10 phương đều hiện đến. Khi vị thượng nhân ở đây tưởng niệm các ngài thuyết tạng pháp bí yếu của chư Phật, thuyết xong các ngài trở về. 8. Nhà này tất cả cung điện của thiên nữ và các tịnh độ của chư Phật đều hiện ở trong đây. Thưa Xá Lợi Phất, nhà này thường hiện ra 8 pháp chưa từng có, khó được như thế. Ai thấy việc không thể nghĩ bàn đó, mà lại còn ham ưa pháp thanh văn sao? Xá Lợi Phất nói, vì sao cô không chuyển thân nữ thành thân nam? Thiên nữ đáp, 12 năm tôi kiếm mãi cái tướng nữ nhân không được. Tại sao phải chuyển? Ví như nhà quyến thuật hóa ra một người nữ quyến. Nếu có người hỏi, sao không chuyển thân nữ đó đi? Vậy người đó hỏi có đúng chăng? Xá Lợi Phất đáp, không đúng. Quyển quá không có tướng nhất định, còn phải chuyển đổi gì nữa? Thiên nữ nói, tất cả pháp cũng như thế. Không có tướng nhất định, tại sao lại hỏi, không chuyển thân nữ? Tức thì thiên nữ dùng sức thần thông biến Xá Lợi Phất thành thiên nữ. Thiên nữ lại quá mình giống Xá Lợi Phất mà hỏi rằng, tại sao ngài không chuyển thân nữ đi? Xá Lợi Phất đáp, ta nay không biết tại sao lại biến thành thân đàn bà này. Thiên nữ nói, thưa Xá Lợi Phất, nếu ngài chuyển được thân đàn bà đó, thì tất cả người nữ cũng sẽ chuyển được. Như Xá Lợi Phất không phải người nữ, mà hiện thân nữ, thì tất cả người nữ cũng lại như thế. Tuy hiện thân nữ mà không phải người nữ, vì thế Phật nói tất cả pháp không phải đàn ông, không phải đàn bà. Ngày xưa tôi bị chỉ trích ngay này. Bấy giờ thiên nữ thu nhiếp thần lực, thân Xá Lợi Phất trở lại như cũ. Thiên nữ hỏi, Xá Lợi Phất tướng đàn bà bây giờ ở đâu? Xá Lợi Phất đáp, tướng đàn bà không ở đâu, mà ở tất cả. Thiên nữ nói, tất cả pháp cũng như thế, không ở đâu mà ở tất cả. Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ, nàng chết rồi sẽ sanh ở đâu? Thiên nữ đáp, Phật quá sanh thế nào, tôi cũng quá sanh thế ấy. Xá Lợi Phất nói, Phật quá sanh, không phải chết rồi mới sanh. Thiên nữ nói, chúng sinh cũng thế, không phải chết rồi mới sanh. Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ, bao lâu cô sẽ chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Thiên nữ đáp, khi nào Xá Lợi Phất trở lại phàm phu, tôi sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Xá Lợi Phất nói, có khi nào ta trở lại phàm phu? Thiên nữ nói, có khi nào tôi lại được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Vì sao? Vì Bồ Tát. Vì Bồ Đề không có xứ sở, nên không có được. Xá Lợi Phất nói, hiện nay các Phật chứng vô thượng Bồ Đề, các Phật đã chứng, sẽ chứng nhiều như các sông Hằng, gọi là gì? Thiên nữ đáp, đó là theo số một văn tự ở đời mà nói có ba đời, chứ không phải nói Bồ Đề có quá khứ, vị lai và hiện tại. Thưa Xá Lợi Phất, ông có đắc quả A-la-hán không? Không mà được. Thiên nữ nói, các Phật Bồ Tát cũng như thế, không mà được. Bây giờ Duy Ma Cật bảo Xá Lợi Phất, thiên nữ này đã từng cúng dường 92 ức Đức Phật, đã được thần thông du hí của Bồ Tát, nguyện lực đầy đủ, chứng vô sanh nhẫn, không thối chuyển, vì theo bổ nguyện nên tùy ý hiện ra để giáo hóa chúng sinh. Thì phần tóm tắt là như vậy. Còn phần kia các vị đọc ở trong nội dung nó dài hơn. Thì xin thưa các vị, trong cái nội dung của cái phẩm này, thì là phẩm quán chúng sinh. Thì đây là cái câu hỏi của Ngài Văn Thù, hỏi Ngài Di Ma Cật rằng là Bồ Tát phải quán sát chúng sinh như thế nào? Đầu tiên là Di Ma Cật đáp là ví như nhà quyển thực thấy người quyển của mình hóa ra, Bồ Tát quán chúng sinh cũng như thế. Cái câu dẫn nhập nói rằng là Bồ Tát thấy tất cả chúng sinh như quyển. Cho nên tất cả các hành động của Bồ Tát trong cuộc đời là như quyển. Cho nên Bồ Tát phải vận dụng 6 pháp ba la mật, phải làm mọi hành động từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ đều phải có chữ ba la mật ở phía sau. Tức là dùng ba la mật này để Bồ Tát không còn bị vướng mắc trong mọi hành động, bằng cách là thấy tất cả các chúng sinh đều như quyển. Vì vậy Bồ Tát làm việc này không vì phước báo, không vì ân nghĩa, không vì bất cứ một cái gì. Quán sát chúng sinh được như thế mới đúng nghĩa của Bồ Tát. Vậy thì quán chúng sinh đầu tiên là phải thấy chúng sinh như quyển, thấy các pháp đều không thật. Nhưng mà dù chúng ta có thấy thật hay không, chúng sinh vẫn đang hiện hữu. Cho nên là cái nhìn của Bồ Tát quán chiếu rằng tất cả các sự hiện hữu của mọi sự vật nó đều là giả có. Cho nên Bồ Tát không chấp có của phàm phu, không chấp không của nhị thừa, nhưng mà Bồ Tát nhìn tất cả các sự vật hiện tượng là quyển có. Các vị thiền sư nhìn tất cả các sự vật là đương thể tức không. Như vậy thì do chúng ta thấy là quyển có, cho nên chúng ta không sanh mệt mỏi mà cũng không sanh kiêu mạn, không ỷ lại vào những gì của mình làm, mà cũng không mong cầu tất cả các chúng sinh phải hiểu, phải nhớ, phải đáp trả như thế nào. Hành động của các vị Bồ Tát là như chim đi ngang trời không như vậy, không có vướng mắc gì hết. Nhạn quá trường không mà. Bồ Tát đi qua các quốc độ và làm tất cả các việc không bao giờ để lại dấu vết. Khi ai hiểu các vị là Bồ Tát, các ngài đã biến mất liền. Thành ra các vị nhìn thấy chúng sinh như quyển thì chúng ta sẽ không còn dính mắc nữa. Thấy chúng sinh như quyển, thấy các pháp không thật thì chúng ta không có dính mắc với tất cả các hành vi ý niệm gì trong cuộc đời. Những ân nghĩa hay là mọi thứ quán cừu đều không lưu lại đối với một người hành đạo Bồ Tát, hay là với tâm của những người có hướng tu theo Bồ Tát đạo không lưu dấu. Tiếng khen, tiếng chê, được mất ân tình, sự giúp đỡ của ai trong cuộc đời mà mình đã từng làm, không phải là làm để mà người ta nhớ nghĩa, nhớ ân. Và khi mình làm trong cuộc đời không phải là để có phước báo ở ngày mai. Tất cả các vị Bồ Tát làm các việc không vì cái phước báo ở ngày mai. Cho nên là làm để kiếm phước, cái đó là làm thuộc về là hữu vi. Mà cái phước đó nó sẽ vô thường sanh diệt. Cho nên là khi mà con người tu tập đều phải hướng về quả vị vô thượng Bồ Đề. Cho nên trong cái việc mà phát tâm tu hành của chúng ta, phát Bồ Đề tâm không phải vì cầu phước báo nhân thiên, thậm chí không phải là cầu thanh văn duyên giác, đến độ là không phải cầu Bồ Tát quyền thừa nữa. Vậy thì chúng ta hiểu được cái này quan trọng vô cùng. Làm để cầu phước báo là sai, chỉ vì quả vị vô thượng Bồ Đề cho nên làm cái này. Cho nên Bồ Tát thấy chúng sinh như quyển, vì điều đó cho nên là trong kinh nói tiếp tục là người trí thấy trăng dưới nước nè, thấy mặt trong gương, thấy ánh nắng giận như mây giữa hư không, như bọt nước, tức là nhìn giả quyển không thật á, như cây chuối không bền chắc, như đại thứ năm, như ấm thứ sáu, tức là nó không thực. Và cái điều này chúng ta thấy rằng những cái câu này nó xuất phát từ các kinh điển của A Hàm cũng như là kinh điển Đại Thừa. Kinh A Hàm cũng nêu chúng ta quán sát về năm quẩn cũng vậy. Trong kinh A Hàm nói về quán sắc như hòn bọt, quán thọ như sóng nắng, cuối cùng là quán thức như cây chuối, vân vân. Cái từ cây chuối có nghĩa là nó không thực. Cây chuối chỉ là tập hợp được các cái bẹ với nhau nó thành cái cây chuối thôi. Nếu chúng ta cứ lột, rồi cuối cùng là không có cái gì là chuối cả. Nhưng mà tạm các cái bẹ nó ghép lại với nhau thì chúng ta tạm gọi là cây chuối. Cho nên trong kinh điển Phật giáo hay dùng cái từ là quán sát các pháp nó giả quyển như cây chuối vậy đó. Những cái tư tưởng này nó cũng không tách rời các cái tư tưởng gốc. Kinh Kim Cang cũng có cái câu gì? Nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển, bào ảnh như lộ diệt, như điện ưng tác, như thị quán. Quán sát như thế. Vậy thì các kinh lặp lại một cái cách khác nhau, trong ngữ cảnh khác nhau, nhưng mà tư tưởng quan điểm về một vấn đề nó không thay đổi. Cho nên trong cái phần mà chia sẻ về Kinh Kim Cang, Tôi có chia sẻ với các vị là cái sự không rời tất cả các văn tự gốc, như nó mang ý gì. Có thể một phần quan trọng không copy lại tất cả những từ ngữ ABC thôi, còn tư tưởng là nó không sai khác được. Và ở đây Văn Thù hỏi Di Ma, nếu mà quán sát như thế đó, là phải lấy cái lòng từ bi hỷ xả như thế nào, tức là để thực hành tứ vô lượng tâm. Vì vậy tứ vô lượng tâm là cái không thể thiếu cho con đường thực hành Bồ Tát Đạo. Ngài Di Lặc tượng trưng cho tứ vô lượng tâm đó, tức là từ bi hỷ xả. Các vị tu tập như thế nào, ứng dụng các pháp của Phật như thế nào để không ảnh hưởng đến lòng từ bi hỷ và xả. Khi chúng ta ghép chung các từ ngữ, chúng ta nói là tứ vô lượng tâm, tức là bốn cái tâm vô lượng, nó không có giới hạn. Nhưng mà chúng ta chiết tự ra, chúng ta chia, thì từ bi hỷ xả nó mang cái nghĩa gì? Và nhất là chữ từ và bi, hai cái chữ này nó dễ nhập nhằn cho chúng ta hiểu là vì sao có sự chia ra như vậy. Mặc dù hai cái chữ này nó đều mang cái nghĩa là yêu thương hết á. Nhưng mà yêu thương như thế nào để gọi là từ, mà yêu thương như thế nào để gọi là lòng bi. Còn gộp chung lại thì chúng ta dùng lòng từ bi để yêu thương chúng sinh, tức là dựa trên pháp tánh bình đẳng. Chúng ta khởi lòng từ bi, nó không vướng mắc vào tất cả những cái pháp thinh văn duyên giác gì cả. Nó không dựa vào tất cả những yếu tố nào mà để có lòng từ bi. Cho nên cái câu chúng ta thường dùng là vô duyên từ, tức là tình thương yêu không có điều kiện. Chúng ta khởi phát lòng từ bi vì từ trên cái thể tánh sáng suốt đó mà chúng ta phát những cái tâm này để làm lợi ích cho cuộc đời, chứ không phải vì điều kiện là chúng sinh nào dễ thương hay là chúng sinh nào dễ ghét, hay là cần cái điều kiện nào đó để chúng ta thực hiện cái lòng đại từ bi này. Cho nên từ bi hỷ xả ở đây là không có dựa vào trên bất cứ những điều kiện nào hết, mà trừ trên thể tánh bình đẳng, từ cái tâm không vướng mắc để làm tất cả các việc này. Nếu chúng ta còn dính mắc bất cứ một cái tướng trạng nào để thực hiện về từ bi hỷ xả, thì cái đó chưa phải là tu tập theo tứ vô lượng tâm của Bồ Tát. Cho nên tứ vô lượng tâm, tứ nhiếp pháp, lục độ là những pháp không hề thiếu với những người thực hành Bồ Tát Đạo hay là tư tưởng Đại Thừa. Vì vậy các vị là người học Phật Pháp theo tư tưởng Đại Thừa, những pháp số này các vị phải nắm rất là chính xác về ý nghĩa của nó, phải hiểu rất là rõ, không có mơ hồ. Trong cái phần tứ vô lượng tâm, để thực hiện cho cái sự quán sát của Bồ Tát rồi á, thì đến đây á, Văn Thù mới hỏi, sự sanh tử đáng sợ, Bồ Tát nương vào đâu? Di Ma đáp, Bồ Tát nương vào công đức lực của Như Lai. Như vậy công đức lực của Như Lai về gì? Tức là sự gia trì của Đức Phật. Hôm nay hàng đệ tử của chúng ta sống dựa vào công đức Phật để chúng ta sống. Đây là sự thật chứ. Chúng ta có phải là bậc thật sự ứng cúng chưa? Những người tu hôm nay không ai dám nói rằng là mình là một bậc ứng cúng. Nếu chúng ta không phải thật sự là bậc ứng cúng, ở đâu chúng ta có cuộc sống này? Vì vậy tại sao tôi nói tất cả các anh em cần phải nỗ lực thêm một chút xíu nữa để có cuộc sống, có thể là một phần chúng ta tự lập được. Vì sao vậy? Vì chúng ta không phải là bậc ứng cúng, chúng ta sẽ nợ đàn na. Và nợ đàn na như vậy nó sẽ chướng đạo từ kiếp này đến kiếp khác. Nhớ là như vậy. Không hề đơn giản. Các vị làm gì để tiêu được cái sự ứng cúng của đàn na khi chúng ta chưa phải là người giác ngộ? Vì vậy Vĩnh Gia Quyền Giác Ngài mới nói một câu là liễu tức nghiệp chướng bổn giai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trai. Giác ngộ thì tất cả mọi thứ ân quán tình thù không là vấn đề. Nhưng mà không giác ngộ được thì ân đền quán trả. Đây là nguyên tắc của nhân quả, không phải ngoại lệ cho dù là nhà tu. Tổ Đức khuyến cáo hàng tu sĩ chúng ta nên cảnh giác. Kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Có phải không? Đời nay không giác ngộ thì đời sau phải mang lông đội sừng để trả. Vì vậy hôm nay có những con trâu con bò chưa chắc gì không phải là những hàng tu sĩ của chúng ta nợ thiên hạ. Nên quán chiếu như vậy để cảm thấy rằng không có thoải mái khi thật sự chưa đạt mục đích giác ngộ để nhận của đàn na. Hôm nay chúng ta nương vào công đức Phật để chúng ta sống là chính. Công đức Phật quá lớn. Chỉ cần cái gì mà có danh nghĩa của Phật thì thiên hạ sẽ phát tâm cúng dường, dù người đó không phải là thật tu. Người ta không thật tu cho nên ta mượn Phật để mà người ta gạt những người có lòng tịnh tín. Và vì vậy, cái này làm sao mà thoát khỏi được nhân quả trả dai. Trong bảy điềm mộng của A Nan, trong đó có cái mộng thứ mấy đó mà A Nan thấy rằng á, là người cư sĩ đi trên cầu mà người tu sĩ đi dưới cầu. Vậy Phật tiên đoán cái nghĩa này như thế nào? Trong tương lai đệ tử của ta thiếu tu tập mà nợ của đàn na, cho nên là cuối cùng trở thành người đi dưới cầu, mang nghĩa là đọa. Cái này nghĩa rất là đáng sợ. Cho nên thầy Huệ đang hỏi tôi rằng là mày giác ngộ chưa mà mày nhận của thiên hạ nhiều như thế? Cái điều này mình phải khẳng định rằng trong cái hoài bão mình rất là khát khao, nhưng thật ra mình chưa phải là một người chứng đắc mà. Ở đây là mình chỉ ngộ ra được giáo pháp của Đức Phật để mình thấy rằng con đường mình đi không sai thôi. Còn sự giác ngộ như một sự chứng đắc phải nói rằng còn cả một quá trình, thậm chí nhiều đời. Vì vậy, để hạn chế cái ân nghĩa của đàn na mà chúng ta phải trả dai, đòi hỏi chúng ta phải gì? Phải dành một thời giờ nỗ lực hơn để mà chúng ta chỉ làm sao giảm thiểu được cái việc chu cấp của thiên hạ. Chúng ta không có tự hào về điều đó. Cho nên khi chúng ta cất chùa cao Phật lớn mà chúng ta tự hào, chúng ta tội chồng tội. Lấy của thiên hạ mượn công lao của Đức Phật để chúng ta tự hào là sai. Chúng ta phải trả những cái nợ này rất là đáng sợ. Vì vậy, người tu cất chùa, cất mọi thứ chỉ vì cái gì? Vì Phật Pháp, vì lợi ích chúng sinh, vì nhu cầu của thiên hạ thật sự cần thiết. Chứ không tiêu pha một cái cách phí phạm để thỏa mãn cái bản ngã của một con người. Trả giá này vô cùng đáng sợ, mà chẳng những một đời dẫn đến nhiều đời. Khi chưa vượt ngoài nhân quả, một hạt gạo các vị cũng không chạy thoát. Tổ Đức từng dạy thí chủ nhất lập mễ đại như tu di sơn mà. Nhược nhân bất liễu đạo phi mau đới giác hoàng là vậy. Một hạt gạo to lắm. Vì vậy chúng ta làm cái gì để giảm được một hạt gạo, giảm được một chén cơm, giảm được mặt manh áo của đàn na? Các vị gỡ bớt đi một phần chướng duyên trên con đường tu tập. Vì nợ nhiều chúng sinh chúng ta tu tập rất khó. Mà nhất là ai có tâm gạt người nữa thì càng chết. Thật sự, cái thế giới này nhỏ lắm các vị. Thế giới này rất nhỏ. Đứng về mặt vũ trụ mênh mông, nhưng mà sự thật rất nhỏ, một con kiến cũng không thể lọt. Cho nên là một ý niệm, một hành động của chúng ta làm bất cứ một việc gì cho đại chúng, cho chúng sinh, dù không ai biết tới, nhân quả vẫn tính cho tất cả chúng ta một cách sòng phẳng. Các vị đã khởi niệm là đã có chư Phật chứng biết rồi mà. Ác cảm với ai là chư Phật cũng chứng biết, mà thương yêu ai, tha thứ hỷ xả ai, chư Phật cũng chứng biết. Khỏi cần ai biết. Cho nên làm một cái việc tốt không nhất thiết là phải đợi ai chứng biết tôi mới làm. Người có tâm đại thừa, thực hiện lòng đại bi, thì thực hiện mọi thứ, thậm chí không để cho người biết càng tốt. Bởi vì người biết chúng ta sẽ bị danh ràng buộc. Trước đây tôi có nói một số người, tôi nói là không có Bồ Tát thật trên các cái trang mạng. Bởi vì thật sự Bồ Tát không bao giờ đi khoe danh của mình như vậy. Bồ Tát là sợ muốn chết. Thấy nơi nào có danh lợi là chạy muốn chết. Phật thấy vàng thì sao? Lôi A Nan chạy, rắn độc con ơi, có phải không? Chúng ta thấy vàng thì sao? Ù, sáng mắt rồi, có phải không? Trời ơi, vàng hả? Phải không? Cho nên các vị nhìn lại những gì mà tôi chia sẻ hay là những gì tôi khuyến khích các anh em. Đừng nghĩ rằng là một nhà tu đương nhiên để mà chúng ta thọ hưởng sự hưởng cúng đó. Các vị thấy nguy hiểm vô cùng. Các vị Bồ Tát ẩn thân trong đại chúng hay là ẩn thân phàm phu trong dân gian, các vị thấy họ ăn gì? Không phải ăn cao lương mỹ vị. Các vị Bồ Tát ẩn thân trong đại chúng đa phần là ăn cơm hẩm cháo thừa. Thậm chí họ là những Bồ Tát thật đó, nhưng mà họ đóng thân phận hèn hạ để chi? Để che đậy thân phận mình, để không ai quan tâm hiến cúng, để không bận lòng cái việc mà thọ nhận của chúng sinh. Người có tâm tu họ né cái này ghê gớm. Họ sợ rất là nhiều. Bởi vì trí tuệ của họ soi thấu biết được rất rõ mọi thứ như thế nào. Còn ở đây bản thân chúng ta là phàm phu, vì chúng ta không có đủ trí tuệ, cho nên là cái gì chúng ta thấy lợi nhuận là nó rượt chúng ta, nó thu hút chúng ta. Chúng ta không có cái sự quán chiếu để mà dè dặt các vấn đề đó. Cho nên khi mà chúng ta thấy cái gì nương vào công đức lực Như Lai để sống, nương vào sự gia hộ của chư Phật để chúng ta làm các Phật sự. Vì vậy trên đường hành đạo của chúng ta hay là các vị Bồ Tát phải cần có chư Phật hộ niệm. Phải có chư Phật hộ niệm, phải có chư Phật gia trì. Cho nên Bồ Tát khi làm bất cứ một việc gì thì phải cầu chư Phật gia hộ. Cho nên các vị đọc trong Bồ Tát giới, các vị thấy làm bất cứ một cái việc gì trước hết phải đảnh lễ Tam Bảo, cầu chư Phật gia hộ. Cái đó gọi là chư Phật hộ niệm đó. Chúng ta là những phàm phu trên con đường tu tập, không thể chối bỏ chữ gia trì của mười phương chư Phật. Mặc dầu sự nỗ lực của tự thân chúng ta, nhưng mà sự gia trì của Đức Phật nó sẽ giúp cho các vị có đủ lực để vượt qua tất cả những gian lao và thử thách. Rồi, trong một cái đoạn kinh này đột nhiên là có sự xuất hiện của thiên nữ. Đây là một cái giai thoại mà chúng ta thấy là rất là lý thú. Mà cái người đối đáp với thiên nữ ở đây là Xá Lợi Phất, là một hàng thanh văn trí tuệ đệ nhất. Vậy thì Xá Lợi Phất và Văn Thù đều là những người đại diện cho trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ của Văn Thù là trí Bồ Tát, còn trí của Xá Lợi Phất là trí thanh văn. Nên đây chúng ta thấy rằng những cái câu đối đáp này, chúng ta thấy đa phần Xá Lợi Phất bị đuối lý, và phần sau là Xá Lợi Phất nhận được chân lý, cho nên cách trả lời của Xá Lợi Phất lại khác đi. Những cái cách trả lời sau là từ những cái sự giác ngộ những ý trước mà Xá Lợi Phất bắt đầu biết cái cách trả lời để lách ra khỏi cái sự bị đối phương bắt lỗi. Cái này các vị đừng nghĩ rằng đem Xá Lợi Phất là một vị thánh trí tuệ đệ nhất ra làm trò đùa, không hề có. Nhưng mà mượn để làm nổi bật cho một vấn đề, để thấy rằng là trí của các bậc đại Bồ Tát nó đặc thù như thế nào. Cho nên là khi có xuất hiện của thiên nữ thì các vị thấy nó có một sự khác biệt nhau. Bối cảnh để thiên nữ xuất hiện thì trong lúc đó thiên nữ này vốn đã ở nhà Di Ma, nhưng mà trước đó không thấy. Xá Lợi Phất cũng không có biết. Nhưng mà khi thiên nữ thấy các vị Bồ Tát, các vị Thanh Văn, các vị trời rồi đến để là cùng có mặt ở trong nhà Duy Ma, cho nên lúc đó thiên nữ với tư cách là người ở trong nhà, cho nên mang qua ra rải cúng dường, mang cái nghĩa là mừng mọi người đến. Nhưng mà có điều rất là lạ là khi tung rải hoa cúng dường như thế, thì hoa mà trên các vị Bồ Tát thì rơi lên cái rớt xuống. Nhưng mà trái lại, đụng mình các vị Thanh Văn thì dính lại. Trong đó có cả Xá Lợi Phất. Mà khi bị dính rồi thì Xá Lợi Phất cảm thấy gì? Hoa này nó không đúng pháp, cảm thấy khó chịu cho nên là phủi. Nhưng mà phủi ra không? Phủi mà không ra. Cái ý rất là sâu sắc. Cái ý đầu tiên là gì? Hoa không dính trên các vị Bồ Tát mang cái nghĩa là Bồ Tát ngã pháp đã không rồi, cho nên không còn dính. Còn các vị Thanh Văn thì vẫn còn dính, ở chỗ là ngã không nhưng mà pháp hữu, tức là vẫn còn dính mắc. Cái nghĩa thứ hai là gì? Cái nghĩa thứ hai là vì cái gì mà chúng ta mới bị dính mắc? Vì các vị còn phân biệt, còn thấy là hoa không đúng pháp. Tại sao các vị Bồ Tát cũng đối diện với hoa, cũng đụng chạm tới hoa, nhưng mà các vị có thấy không đúng pháp không? Ủa, các vị thấy hoa là hoa thôi, cái kệ nó rơi kệ nó chứ. Cho nên ngày xưa tôi nhớ có một cái câu của một vị nào nói là đản tự vô tâm ư vạn vật, hà sầu vạn vật thường vi nhiễu, đó là như vậy. Chỉ tự vô tâm cùng vạn vật thì vạn vật có làm gì đến phiền chúng ta? Tại chúng ta có phân biệt cho nên mới có đủ thứ linh tinh. Bị chúng ta phân biệt cho nên mới có đủ thứ phức tạp. Nếu mà chúng ta không có tâm phân biệt thì các cái đó nó cũng là bình thường thôi. Ví dụ ngày xưa chúng ta là một nhà tu, chúng ta lên xe đò, rồi chúng ta ngồi gần một cái người phụ nữ, thì chúng ta cảm thấy gì? Chúng ta ngồi gần nữ nhân, phải không? Và khi ngồi gần nữ nhân thì trong tâm chúng ta sẽ có nhiều ý tưởng. Có khi những lúc cũng khó chịu, mà có những lúc cũng vui. Tùy. Tức là tâm chúng ta nó sanh diệt theo từng tình huống khác nhau như vậy. Nhưng mà nếu lúc đó các vị đang ngủ trên xe, rồi cũng có một người phụ nữ lên ngồi ngay cái vị trí đó, các vị có cảm giác gì? Hả? Nhưng mà khi các vị giật mình thức dậy, các vị thấy, thì các vị có cảm giác gì? Như vậy thì một cái người khác ngồi chung không là vấn đề, mà vấn đề là khi nào tâm khởi, tâm phân biệt. Cho nên ở đây các vị thấy Tổ Huệ Năng chia sẻ chúng ta trong Pháp Bảo Đàn Kinh là gì? Sử dụng tất cả pháp mà chẳng khởi tưởng sử dụng, phân biệt tất cả pháp mà chẳng khởi tưởng phân biệt. Vì chúng ta phân biệt cho nên mấy có đủ thứ lung tung. Ví dụ bây giờ một câu người ta chửi cha mày, nếu một người điếc thì họ làm gì? Họ cười. Có phải không? Cũng câu đó đó, nói để thí dụ thôi. Nhưng mà một người nghe được thì hiểu sao? Cái chữ cha mày có nghĩa là mày mắng tao. Có phải không? Vì mày mắng tao cho nên là mày sỉ nhục, cho nên là phải đối đáp cái gì, hay là mày dám như vậy hả? Thế thế. Phân biệt cho nên nó dẫn đến một dòng tâm thức. Ân oán tình thù bắt đầu nó xuất phát từ đó. Có phải không? Như vậy thì một người không phân biệt cũng cái câu nói đó, nhưng mà nó không là vấn đề. Vậy thì các vấn đề nó sinh ra từ tâm phân biệt của mình. Cho nên trong Đại Thừa không quan trọng về giới tướng là vậy, mà quan trọng là giới tánh. Câu chuyện hai vị tu sĩ, một người cứu một người nữ bên đường và một người không cứu, đó là một câu chuyện minh họa để chúng ta hiểu được rằng cái người cứu nhưng mà họ không có bằng lòng, còn cái người không cứu mà mang về tới chùa. Có phải không? Ông này ấm ức hoài. Ông kia thì bằng lòng đại bi, cô gái gặp nạn tôi cứu. Dù ai gặp nạn tôi cũng cứu, con chó gặp nạn tôi cũng cứu. Chứ đừng nói con chó gặp nạn tôi bỏ cho chết, cái cô này đẹp cho nên là cô gặp nạn tôi phải cứu. Cái đó sai. Nhưng mà cái này vì lòng đại bi tâm cho nên là cứu người là mang cái nghĩa là sứ mạng đại bi. Nhưng mà công kia thấy đây là cô gái mà sao ông đi đụng. Nhưng mà ông đụng mà không đụng, mà ông không đụng lại đụng chứ. Có phải không? Trong kia ông đụng rồi ông xong thôi. Cứu người để lòng khỏi đai rứt thôi. Rồi, vui vẻ đi về. Nhưng mà ông không cứu. Nhưng mà trong lòng mang hoài. Chà, tu thế đấy, tu thế kia, tu. Chắc là trong lòng ngậm nhắm cái đó hoài. Thắc mắc về tới cổng chùa, còn càm ràm. Ông kia nói, ủa tôi đã bỏ cái cô gái đó ở chỗ đó rồi, sao huynh còn mang về tới đây? Rất là hay. Cho nên khi tâm không có phân biệt, nó xuất phát từ chân như từ vắng lặng, để mà hành động tất cả các việc là không sai. Nên tôi nói với các vị những phần trước đó, từ trí tuệ mà để hiển dụng, thì hành tất cả các việc không lỗi, cho dù ăn thịt chó uống rượu như tê điên. Còn không từ trí tuệ vận hành, mà bằng phiền não, phân biệt, tham dục mà thúc đẩy chúng ta hành động thì có quả báo. Cho nên việc này các vị thấy gì? Hoa tung lên tất cả mọi người, các vị Bồ Tát thì không dính, nhưng mà các vị Thanh Văn lại dính. Cái câu này để dạy chúng ta thôi, chứ không phải là nói cho cái việc của Xá Lợi Phất. Nhớ là như vậy, mượn hình ảnh đó. Và các vị Bồ Tát thường thường là hóa thân. Có lý do để mà dạy những người xuất gia hay là dạy người đời. Chính vì vậy mà tinh thần của Hoa Nghiêm không loại trừ bất cứ một hình thái nào trong cái việc hành đạo, ngoại đạo, ác giới, mọi thứ. Không có phân biệt. Và bản thân của Di Ma cũng vậy. Không có phân biệt ngoại đạo hay là chúng ma. Ngoại đạo chúng ma cũng là người thân, cũng là bạn, là thị giả, là người gần gũi. Không có gì khác biệt. Trong đây có một cái câu mà chúng ta nên để ý. Là khi mà Xá Lợi Phất mà phủi không được, thì lúc đó thiên nữ mới nói sao? Do Xá Lợi Phất cho hoa này không như pháp, thì thiên nữ mới nói là chớ bảo hoa này không như pháp. Vì hoa này không có phân biệt. Hoa chỉ là hoa thôi chứ. Đâu phải là hoa nó có ý định là nó dính trên người của Xá Lợi Phất đâu. Nhưng mà lại chúng ta sanh tâm. Nhớ nha. Người ta tặng cho chúng ta một món quà, đôi khi người ta tặng rất là chân thành, nhưng mà tâm chúng ta sanh là sẽ có bậy á. Họ nói thương tôi gì mà tặng quà này ta. Trong khi họ là chỉ là lòng thành kính. Bắt đầu chúng ta tác ý á. Trời ơi, như vậy là món quà này đặc biệt nghe. Phải về để chỗ đặc biệt, bắt đầu là suy nghĩ nha. Đôi khi người ta chỉ là tôn trọng với thầy, ta gửi quà người ta cúng. Khi mà mình nhận quà cái mình sanh tâm. Quà đó nó không có tội mà chỗ là sanh tâm có tội. Cũng vậy ở đây thiên nữ mới nói là chớ bảo hoa này không như pháp. Người ta cúng có gì không như pháp. Tại ông nhận không như pháp thì ông chịu chứ. Thì ở đây, vì hoa này không có phân biệt, hoa đó nó đâu có ngôn ngữ. Tại sao chúng ta đặt ngôn ngữ vô đó? Hoa này là kỷ niệm gì này, nghe hoa này thế thế, hoa đó nó có tự nói đâu. Đó. Rồi. Lúc đó thiên nữ mới nói gì? Nếu không có phân biệt là như pháp, còn phân biệt mới không như pháp. Hãy xem các vị Bồ Tát có dính hoa đâu. Vì đã đoạn hết tưởng phân biệt. Nhớ nha. Tôi nãy tôi nói với các vị, Pháp Bảo Đàn Kinh có nói câu là sử dụng tất cả pháp chẳng khởi tưởng sử dụng, mà phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt. Các vị thấy không? Cái từng câu từng chữ trong kinh điển nó có ý gì? Phân biệt và phân biệt tưởng. Các vị Bồ Tát đâu có nhầm lẫn giữa đây là hoa hay là rác đâu. Hoa vẫn biết hoa đó chứ, nhưng mà không có tưởng phân biệt. Là không có bận lòng hoa thì phải sao? Chứ còn á, phân biệt vẫn biết. Cái bây giờ tôi hỏi với các vị, một người chứng đắc, một người sống bằng chân như, thì không lẽ không biết hoa gì, không biết rác sao? Không biết đây là cơm ăn, còn đây là phân, là đồ bỏ sao? Sai nha. Tự tánh phân biệt thì vẫn biết chứ, vẫn biết đây là cơm ăn được, thì biết cơm ăn được và biết đây là phân, là đồ bỏ, có lỗi gì? Cho nên đây dùng cái chữ là không có tưởng phân biệt. Tức là biết là vẫn biết, nhưng mà không bị tưởng dẫn dắt. Không biết ở đây, à do đây là hoa thì phải thế này thế kia, còn đây là phân thì phải thế này thế kia. Không có cái đó. Cũng như là đối tượng nhìn vào biết phụ nữ chứ, biết đàn ông chứ. Ủa Đức Phật không biết ai là phụ nữ, không biết ai là đàn ông à? Đức Phật không có phân biệt, có nghĩa là đàn ông đàn bà cũng vậy à? Sai. Tự tánh phân biệt vẫn biết ai là nữ, ai là nam chứ. Đức Phật đặt ra là U Bà Tắc, U Bà Di đàng hoàng mà, sao vậy? Nhưng mà Đức Phật không có bị tưởng phân biệt. Ở chỗ là không phải là vì nữ thì phải là suy nghĩ thế này, hay vì nam là phải suy nghĩ thế này. Nhớ là cái này quan trọng. Rất là nhiều người không hiểu cái chữ tưởng phân biệt. Phân biệt là phải biết, nhưng mà tưởng phân biệt là sai. Nhìn cái gì phải biết cái nấy chứ. Cho nên tôi nói là một số những vị mà ăn không biết ngon dở, để thể hiện chân tu, tôi nói tào lao. Ăn không biết ngon dở đó là bị thần kinh, bị mát, bị cái gì đó. Ăn phải biết ngon biết dở, nhưng mà không có tưởng phân biệt ở chỗ là vì ngon là phải thế này và vì dở là phải thế kia. Chứ ăn vô chai ớt cay thấy bà không lại không biết. Nói không phân biệt có nghĩa là bỏ chai ớt vô ăn cũng vậy, để miếng đường vô ăn cũng vậy, thôi ăn ớt vô nổi. Không phải vậy nha. Ăn ớt là phải biết, biết cay. Ăn đường thì phải sao? Phải biết ngọt, cho nó không biết là sao? Cái thần kinh cảm giác ông bị đứt rồi hả? Cho nên nói cái chân tu kiểu đó là tầm bậy. Phân biệt mà không có tưởng phân biệt. Nhớ là như vậy. Câu quan trọng vô cùng nhé. Đâu phải tu một thời gian rồi trở nên gỗ đá vô cảm, vô giác vậy. Không có đúng như vậy. Nhớ là như thế. Ừ. Là ai mà thể hiện chân tu kiểu đó là đối với tôi là không ổn. Ta làm cho đã cúng hỏi thầy ăn ngon không? Tu biết ngon dở gì. Tôi đâm muối cục cho ông ăn á. Nói chung á là phải hiểu các việc. Đức Phật thọ nhận nấm độc của Thuần Đà, Đức Phật biết đó nấm độc không? Mà Đức Phật có trách Thuần Đà không? Vậy thì các vị thấy rằng Đức Phật là người hiểu chứ. Ăn cái nấm độc biết nấm độc chứ. Đức Thế Tôn cho nên ăn nấm độc cũng biết cho nên chứ. Sao? Cho nên bị bệnh chết đó phải. Nói vậy chẳng khác nào Đức Phật vô minh. Nhìn thức ăn là Đức Phật đã biết rồi, chứ đừng nói là ăn vào. Cầm thức ăn lên Đức Phật đã biết nấm độc. Nhưng mà vì độ Thuần Đà cho nên Đức Phật ăn. Sau khi ăn rồi Đức Phật nói hãy chôn cái nấm này ở một cái nơi mà không ai có thể đụng tới. Ngoài ta ra cả trời người này không ai có thể ăn được cái nấm này mà còn tồn tại. Vậy đâu phải là Phật không biết đâu. Vì lòng đại bi Đức Phật ăn. Từ trí tuệ, từ lòng đại bi Đức Phật quán chiếu là ăn cái này mà có ý nghĩa hơn, độ được chúng sinh Đức Phật làm. Chứ đâu phải xuất phát từ vô minh. Còn mình tu kiểu gì cuối cùng ăn không biết ngon dở. Bậy tầm bạ. Cho nên đây là những ngoại đạo mà Đức Phật đã từng chỉ trích trước đó. Một số những người tu tập ngoại đạo là ăn những cái rễ đắng, ăn rễ cay, ăn cái đồ mà nó phá hoại cái cảm giác đó, để cho không còn bị cảm giác ngon dở chi phối đó. Đức Phật cho đó là ngoại đạo tu vô minh. phải đâm đuôi mắt để không thấy, để không bị chi phối cảnh. Tại sao vậy? Con mắt là bản thân nó phải thấy chứ. Nhưng mà cái có vấn đề là anh nương cái thấy rồi anh phân biệt, anh tham dục, anh bị sân si gì đó. Chứ còn chuyện con mắt sao nó đuôi được. Anh đâm đuôi con mắt thì đầu anh còn phân biệt không? Anh cũng vẫn còn phân biệt tưởng thôi. Anh không thấy lúc đó bằng mắt, nhưng mà anh thấy bằng gì? Bằng tâm. Còn gớm nữa. Cho nên nói với tinh thần tu học của Đại Thừa, nhất là nó thể hiện qua Thiền Tông, các vị thấy nó xuất sắc vô cùng. Đối đáp của Xá Lợi Phất và Thiên Nữ. Thiên Nữ ở nhà này được bao lâu? Tôi ở nhà này cũng như Ngài giải thoát. Và ở đây lâu vậy sao? Thì Ngài giải thoát cũng lâu lắm sao? Thiền Lão Thiền Sư khi gặp vua Lý Thái Tông hỏi là Ngài ở đây được bao lâu? Thiền Lão Thiền Sư nói gì? Đảng tri kim nhật nguyệt, thủy thức cụ xưng thu. Thấy không? Ngày nay chỉ biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Tức là những người này không có phân biệt, không phân biệt theo cái dạng mà dính mắc theo dòng thời gian. Để mà chi? Cho con người, người ta không bám vào thời gian. Và ở đây các vị thấy sau này câu đối đáp của Thiên Nữ và Xá Lợi Phất chúng ta cũng thấy rất là rõ về cái ý này. Khi mà được hỏi là Ngài giải thoát lâu lắm sao, thì bây giờ Xá Lợi Phất bị rồi, cho nên là bây giờ phải trả lời theo cái cách phù hợp, cho nên là Xá Lợi Phất im lặng không đáp. Theo diễn biến của câu chuyện ban đầu mà Thiên Nữ hỏi Xá Lợi Phất là Ngài đã giác ngộ bao lâu rồi, thì lúc đó Xá Lợi Phất sẽ nói là ngày đó ta gặp Đức Phật, và sau khi gặp Đức Phật 7 ngày ta chứng ngộ thế thế, cho đến hôm nay là như thế, có phải không? Nhưng mà khi tiếp nhận được tư tưởng Đại Thừa rồi, thì lúc đó bắt đầu là Xá Lợi Phất im lặng không nói. Cái pháp này là chúng ta thấy rằng không dễ gì mà trong cái cách mà trả lời của các vị thanh văn đâu. Đại Thừa mới có cách trả lời này. Và sau này chúng ta mới thấy rất rõ Di Ma đã thể hiện cái pháp môn công hai như vậy. Nhưng rất tiếc chúng ta không có học được tới cái phẩm pháp môn công hai. Học nữa không? Sợ rồi phải không? Nhưng mà Thiên Nữ nói là tại sao Ngài là vị trí tệ đệ nhất mà lại im lặng? Thì sao lại Phật mới nói là giải thoát không có ngôn thuyết, nên ta không biết nói làm sao. Thì đây là câu vặn vẹo của Thiên Nữ mà chúng ta thấy nó đặc thù nè. Thiên Nữ nói ngôn thuyết văn tự đều là tướng giải thoát, vì giải thoát không có ở trong, không có ở ngoài, không có ai bên, văn tự cũng vậy. Thế nên Ngài Xá Lợi Phất chớ rời văn tự mà nói giải thoát, vì tất cả các pháp là tướng giải thoát. Ghê không? Trả lời cũng bị sai, mà bây giờ im lặng cũng bị sai. Vậy sao đây? Hả? Còn vướng thì cái gì cũng sai, mà không vướng thì cái gì cũng đúng. Chúng ta nên nhớ là trong thiền thoại nó có một cái đoạn như thế này. Triệu Châu là một trong những vị cự phách của Thiền Tông. Triệu Châu từng nói đó, ta không muốn nghe đến tiếng Phật. Mỗi lần ta niệm một câu niệm Phật là ta phải đi xúc miệng 3 ngày. Có nghe câu này không? Vậy mà có người hỏi, vậy là khi Ngài thọ ân vua, Ngài phải làm gì? Thì Triệu Châu trả lời sao? Mô Phật. Rồi, có người hỏi Triệu Châu là 3 đời chư Phật có thầy không? Thì Ngài Triệu Châu mới nói là có. Hỏi vậy ai làm thầy? Triệu Châu mới nói A-di-đà Phật. Vậy sao hồi trước Ngài nói là Ngài không muốn nghe câu niệm Phật, mà mỗi một lần nghe câu niệm Phật Ngài phải xúc miệng 3 ngày. Vậy mà sau đó ai hỏi Ngài những cái điều đáp trả ân vua hay là thầy của 3 đời chư Phật, Ngài đều dùng câu niệm Phật để trả lời. Vậy là Triệu Châu sai hay đúng? Các vị tự suy gẫm đi để từng bước các vị hiểu về thiền. Mà thiền là không phải là ở đây mang cái nghĩa là tôi đề cao, mang cái nghĩa là vì tông phái tông chỉ. Tôi không có quan điểm đó. Mà tôi thấy những phương pháp ứng dụng tu hành của chúng ta rất tuyệt vời. Triệu Châu là người không có dính mắt. Nói nghe câu niệm Phật xuất miệng 3 ngày và không muốn nghe câu niệm Phật là vì những người chấp pháp thôi. Bị dính câu niệm Phật đó làm sao anh được nhất tâm? Bị dính câu niệm Phật đó là làm sao anh đạt được cái tuyệt đối? Phải xả cái thiện niệm, cho dù câu niệm Phật của anh mới đạt vào chân lý chứ. Cho nên niệm ác là bỏ đã đành, nhưng mà niệm thiện cũng phải bỏ. Bởi vì giữ niệm thiện đó cũng là một niệm. Mà đã là một niệm thì làm sao anh vào được chân như, làm sao anh được vào thể tánh tĩnh lặng được. Cho nên là Triệu Châu nói đâu mang nghĩa là phỉ báng người tu tịnh độ. Một số người đem cái chuyện đó ra nói phỉ báng người tu tịnh độ, đúng là vô trí. Dựa vào những cái điều như vậy mà nói rằng thiền chống tịnh này kia kia đó, những bậc chân tu không có chống ai hết á. Vì đương cơ cần quá độ là ngài nói như vậy thôi, chứ lòng ngài đâu có dính cái gì đâu. Tại chúng ta đem cái đó so sánh cái này, so sánh cái kia, chúng ta lôi ra chúng ta so sánh, đúng là hàng hậu học nhiều chuyện. Ý của ngài đâu có vì cái nghĩa phê phán. Thấy người này nếu mà phá vỡ được cái dính này sẽ đạt được mục đích. Thậm chí đơn hà mà biết rằng giúp cho vị chủ trì thay đổi được cái dính mắt Phật tượng sẽ đạt được Phật tâm, dám làm những điều mà đem Phật xuống chẻ mà. Thì đừng nói là nói những cái câu này nghĩa lý gì. Sao các vị không thấy rằng trí tuệ và từ bi của các vị đó bằng mọi giá để độ một đối tượng, phương tiện để độ chúng sinh mà không màng. Bạch Ẩn Huệ Hạc thiền sư phải chấp nhận bán chùa để độ ông già niệm Phật. Có phải không? Vậy thì các vị thấy hạnh nguyện độ sinh của các vị này là hàng Bồ Tát không? Tại sao mà chúng ta nói vậy? Cho nên một câu nói đó mang cái nghĩa gì? Không mang cái nghĩa xỉa xói và phê phán người niệm Phật. Nếu xỉa xói phê phán, tại sao ngài niệm Phật? Hả? Đây, chúng ta thấy một đoạn nữa. Cái đoạn này trong Kinh Pháp Bảo Đàn. Các vị thấy rằng, khi Tăng Pháp Đạt đến đảnh lễ Tổ Huệ Năng, Tổ phê phán là do đảnh lễ đầu không sát đất, gọi là ngã mạng. Sau đó Pháp Đạt sám hối và Pháp Đạt muốn hỏi về cái pháp tu. Tổ Huệ Năng mới hỏi là hằng ngày ông tu gì? Thì ông nói là hằng ngày là lấy kinh pháp qua ra tụng, tụng 3.000 bộ rồi. Rồi sau đó, qua cái đối đáp, Tổ Huệ Năng mới nói là khi mê thì pháp qua chuyển, mà khi ngộ là chuyển pháp hoa. Cho nên ông mà chấp mê, ông đừng có lấy đó làm công phu rồi ông ngã mạng. Rồi lúc đó Pháp Đạt mới hỏi là vậy chứ kinh pháp qua lấy gì làm tông? Thì Tổ Huệ Năng nói, ta không biết chữ cho nên đọc đi. Và đọc tới phẩm thí dụ thì lúc đó Tổ Huệ Năng mới nói là dừng lại. Kinh pháp qua lấy là khai tri kiến Phật làm tông. Và chia sẻ với Pháp Đạt là cái cách tu hành như thế nào. Thì lúc đó Pháp Đạt mới giật mình tỉnh ngộ, mới nói là vậy là từ xưa giờ là con đọc kinh là sai, vậy mai này con không đọc nữa. Tổ Huệ Năng mới nói sao? Ủa kinh có lỗi gì mà ngươi không đọc? Thấy chưa? Trước đó đọc bị tổ quở, bây giờ không đọc tổ cũng quở. Vậy là quở là đúng hay là không quở là đúng? Chúng ta đọc là sai hay là không đọc là sai? Cho nên còn dính mắt thì đọc cũng sai mà không đọc cũng sai. Vì không đọc là từ dính mắt là chấp không bỏ có. Còn kia chấp trước, chấp có bỏ không. Dù chấp có hay chấp không đều là dính mắt cả. Vì thì ở đây các vị trở lại vấn đề này, các vị thấy nè. Xá Lợi Phất im lặng cũng sai mà nói cũng sai. Có phải không? Chừng nào vượt lên trên nói và im lặng thì lúc đó nói cái gì cũng không sai. Còn trong dính mắc thì nói cái gì cũng sai. Cho nên câu trả lời của các vị thiền sư không có để cho cái đối tượng để suy nghĩ. Suy nghĩ dù đem kinh điển ra trả lời Ngài cũng vứt đi. Cho nên khi thần hội nói tất cả những cái điều mà khi trả lời, Tổ Huệ Năng hỏi là ta có một vật không đầu, không đuôi, không tên gọi, không tất cả mọi thứ, cái đó là gì? Thần hội nó trả lời nói là đó là bản nguyên của ba đời chư Phật, là Phật tánh của thần hội. Tổ Huệ Năng quở liền. Về vạc văn tự, thần hội nói đúng không? Đúng, tại sao bị quở? Tổ nói ngươi chỉ là tông đồ của hàng tri giải. Ngươi là chỉ là người lấy cỏ che đầu. Các vị thấy không? Trả lời đúng thì sao bị rầy? Vì trả lời này là copy ý của người khác. Cho nên là bản thân của thiền tông là bất lập văn tự. Nhưng mà chẳng rời văn tự, không có văn tự sao hiểu? Nhưng mà ôm văn tự là sai. Bè không phải là bờ bên kia. Không có bè thì không qua bờ bên kia được. Nhưng mà giữ bè là sai. Các vị thấy đây là những cái ý rất là quan trọng. Vì vậy mỗi một câu một lời đáp là khai tâm chỉ cho chúng ta. Khai cái lối vào mạch nguồn chân tâm của mình. Khai mở chân tâm Phật tánh phải dựa vào tất cả những điều này. Cho nên chúng ta không hiểu được cái này, chúng ta thấy rằng những câu đối đáp này nghe sao mà vớ vẩn quá. Có hiểu được gì đâu mà không vớ vẩn. Trong đây có một đoạn Xá Lợi Phất hỏi là không cần ly dâm nộ si sao được giải thoát. Thiên nữ đáp, Phật vì kẻ tăng thượng mạng nói ly dâm nộ si là giải thoát. Nếu kẻ không tăng thượng mạng, Phật nói tánh dâm nộ si là giải thoát. Các vị thấy mấy cái điều này, các vị thấy làm cho các vị rất là khó hiểu. Chứng đạo ca trong thiền tông có nói một câu là vô minh thật tánh vậy, tức Phật tánh. Nhưng mà trên bước đường tu ban đầu thì chúng ta là gì? Đoạn trừ vô minh để mà tu, tức là đoạn trừ phiền não. Nhưng mà đến một giai đoạn thì các vị nói là đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh. Thấy ghê chưa? Nó giống như nó mâu thuẫn với nhau như vậy. Nhưng mà sao vậy? Ủa, các vị học lên tới đại học rồi mà các vị vẫn A cờ A ca quyền cà sao? Ngày xưa các vị học là như vậy, nhưng bây giờ nó không cần thiết là học như vậy nữa. Khi chưa bước vào đạo thì kêu sao? Ăn chay niệm Phật được phước, có phải không? Khi bước vào đạo rồi cứ giữ ăn chay niệm Phật được phước suốt đời tới đâu? Ăn chay niệm Phật chỉ khuyến khích tất cả những người bỏ ác theo thiện thôi, bỏ vọng theo chơn thôi. Tức là ở cấp độ trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nhưng mà lên tới một cấp độ rồi thì cũng vẫn là ăn chay niệm Phật làm phước như vậy thì nó không có đi tới đâu, nó chỉ là một dòng lẫn quẩn. Cũng tái sanh theo cách này hoặc tái sanh theo cách khác. Chính vì vậy mà Tổ Huệ Năng mới nói là nếu không ngộ được bản tâm thì phước báo nào có thể cứu đặng. Cái nhìn ở đây là nhìn cao siêu. Đem cái này nói với tất cả những thiên hạ bình dân. Họ nói chúng ta nói khoác, nói bậy gì vậy? Với bình dân là sao? Bỏ ác làm lành nha con. Tu tập dựa vào năm giới nha. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Tới đây nói là tánh của dâm nộ si là giải thoát. Cái này họ nói thầy dạy bậy vậy? Phật dạy năm giới kêu không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đây thầy nói tánh dâm nộ si là giải thoát. Thầy nói bậy bạ gì vậy? Chúng ta bị phản pháo liền. Bởi vì chúng ta dùng sai pháp với đối tượng mà. Ủa, đối tượng này đâu phải đi dạy cho những cái người Phật tử phát tâm tu tập năm giới hay chú tiểu mới vô chùa đó. Những chú tiểu mới vô chùa dạy kiểu này nên mình suối làm bậy, sạch chọi, nó đỏ địa ngục hết trơn là ông thầy lãnh đủ. Cho nên cuộc trao đổi giữa Tuệ Trung Thượng Sĩ và Trần Nhân Tông, khi mà hỏi các thứ trong đó, Tuệ Trung Thượng Sĩ có nói một câu là gì? Nhẫn nhục và trì giới thêm tội chẳng thêm phước. Tôi phân tích nhiều rồi, tôi không phân tích lại cái này. Nhưng mà sau cuộc đối đáp đó thì Tuệ Trung Thượng Sĩ mới nói với Trần Nhân Tông sao? Ta chỉ nói cho một mình ngươi nghe thôi nha. Đừng đem kể cho người khác nha. Có phải là ngài nói bậy cho nên ngài giấu không? Vậy thì các vị thấy cái gì? Cái câu này ta nói là vì căn cơ của Trần Nhân Tông lúc đó sao? Thuộc về hàng cao thủ rồi. Chứ đâu phải nói cho người mới học đạo đâu. Cái đem đi là vậy để ta chửi cái nó. Sao tôi nói đúng mình ta chửi tôi? Khi nào nói pháp nào? Lợi đạo tràng tu học niệm Phật của người ta đang là nói thiền vô trong đó phê phán niêm câu niệm Phật xuất biển 3 ngày ta gước chạy không kịp. Có phải không? Vớ vẩn. Mình nói pháp mà nó không có trí tuệ. Cái đó thuộc về công thức máy móc chứ không có trí tuệ. Thì các vị thấy rằng chúng ta đem tranh cãi nhau cái này cái kia là do gì? Chúng ta không có tổng hợp được và chúng ta không có phân tích được, cho nên chúng ta cãi lộn. Câu chuyện người mù sờ voi rất là chính xác, không nắm được các vấn đề chung, cho nên mạnh ai nấy cãi, nấy chỉ trích nhau. Nắm được cái cốt lõi của giáo pháp rồi, chúng ta mới thấy vì sao như vậy, vì sao như vậy, vì sao như vậy. Hết rồi. Cho nên chúng ta thấy gì? Đức Phật nói lìa dâm nộ si là vì kẻ tăng thượng mạng. Nhưng mà kẻ không còn tăng thượng mạng nói lìa dâm ngộ si để làm gì? Vì kẻ phá giới cho nên mới kêu giữ giới, cho người không có sai phạm gì kêu giữ giới giữ gì? 12 năm đầu các bậc thánh tăng tu hành rất là trong sáng, chưa bao giờ có gì phạm lỗi lầm kêu Đức Phật chế giới. Đức Phật nói giống như áo chưa rách mà đi giá trước vậy. Làm chuyện vô minh vậy. Cho nên chúng ta thấy cái gì? Tùy căn tánh của chúng sinh mà nói như vậy. Ở đây khi mà kinh điển dùng cái từ phê phán hàng nhị thừa thinh văn, không phải là việc đó để chúng ta nói đâu. Ta không đủ tư cách để nói đâu. Cho nên phê phán hàng thanh văn phải là người vượt trên cái điều đó để nói cho những người tới khi đó bỏ được cái dính mắc này để vươn lên nữa. Chứ còn ở chúng ta dựa vào đó chúng ta có sự khinh mạng đối với các cái vị tu tập thinh văn là các vị tội chết luôn á. Cái này xuất phát không từ sự phê phán mà để rồi là muốn nâng cao trình độ tu hành nữa là phải bỏ. Ôm phần thưởng lớp 1 hoài làm sao mà có thể tiến thân được. Ngày xưa thì mới vô học thì gán nghe con, gán học phải đi hạng nhất để lãnh thưởng nghe con. Nó lãnh thưởng rồi đó. Thì nó ở đến lãnh thưởng nó thấy nó đạt rồi. Nhưng mà bây giờ mình nói lãnh thưởng vậy là quý lắm nghe con, trời ơi phần thưởng này là ngon lành nghe con, nó ở nó học nó lãnh thưởng hoài. Có phải vậy không? Lúc đó phải sao? Lãnh thưởng này là đồ bỏ. Lãnh thưởng này có nghĩa đi gì đâu con. Phải là cái này nè. Đó, lãnh tới cái này nè. Có phải vậy không? Vậy sao trước đó má nói con hay là ba nói con lãnh thưởng này là quý giá lắm này kia nọ, sao con lãnh thưởng mỗi năm sao ba má không chịu? Ba má bây giờ lại phê phán con, nói con thế này thế kia. Nhưng bây giờ phê phán đúng không? Hả? Phê phán là gì? Muốn con tiến bộ. Mày ở mày ôm lớp 1 vậy hoài vậy? Hả? Rồi suốt cuộc đời mày đá thứ gì? Nếu mà nó nói, ủa vậy ngày xưa sao khuyến khích con nên học như vậy? Nói vậy đúng không? Đó là chỗ mà các vị thấy. Sự phê phán nào nó cũng là vì sao, chứ không mang cái nghĩa là dùng cái tâm bỉ thử của mình để mà phân chia phê phán các vị tu tập là các vị sai đó. Quan trọng vô cùng cái ý này. Cho nên đây là khi mà nói là ly dâm nộ si là nói những người tăng thượng mạng, tức là những người ảo tưởng. Nhưng mà khi đã đạt được đến rồi thì sao? Tánh của dâm nộ si là giải thoát. Cũng như nhà dơ quá chúng ta nói gì? Quét nhà đi con. Có phải không? Nhưng mà nhà sạch rồi thì sao? Con lấy rác rồi con trồng hoa chứ. Nhà chùi lủi vậy. Ủa sao nào họ kêu, kêu con hốt rác con liền đi, rồi giờ kêu hốt rác vô để này này. Bởi vì không có rác thì sao có hoa được. Lúc trước kêu con dọn rác đi, rác dơ lắm này kia, lại vì nhà con đang dơ. Giờ nhà sạch rồi thì con sẽ biết tận dụng rác để làm hoa, để làm đẹp thêm ngôi nhà, để mọi thứ chứ. Không có rác sao có hoa được. Nhưng ban đầu nói rác là hoa đó, nó để nhà banh chành luôn. Có phải không? Đây là những điều mà chúng ta nên hiểu. Cái thú vị ở trong mỗi cái cấp độ tu hành nó là như thế. Cho nên người chưa hiểu được cái này, đôi khi đọc kinh này, ô kinh này mâu thuẫn, kinh kia nói vậy, kinh này thế thế. Cho nên có những cái vị mà dùng mà phê phán các vị thiền sư rồi đó. Xem như là những cái thiền sư Trung Hoa, là những cái cách tu của Việt Nam này kia là nó sai, đó là gì? Chúng ta không hiểu, đừng nói liều. Các bậc tổ đức của chúng ta tuyệt vời lắm, không hề đơn giản. Như mà một vài mớ kiến thức hôm nay chúng ta đọc, rồi chúng ta đọ cái này đọ cái kia. Chúng ta làm chuyện của một cái người nghiên cứu, phán đoán, chứ không phải là chúng ta là người trải nghiệm giáo pháp để chúng ta đánh giá về các vấn đề. Một người nghiên cứu và một người ứng dụng trải nghiệm khác xa nhau một trời một vực. Cho nên những người mà chuyên môn, các vị đọc thấy một số bài nghiên cứu, chúng ta thấy rất là mắc cười. Tổ đức đã từng dạy, thánh ý cao thâm, phàm tâm năng trắc, dùng những tri thức mà chúng ta lượm lặt vốn có để mà ngồi đó mà phân tích tỉ dảo, chúng ta có lỗi với các bậc tiền bối. Vì chúng ta nhận thức sai hết, chúng ta ngồi đó nói lu bu, có rất nhiều điều mà chúng ta cần phải trầm tĩnh suy tư cặn kẽ trở lại. Trong ngôi nhà này có 8 pháp chưa từng có đó, thì trong đây nó có một cái điều mà cái pháp thứ 7 đó là chúng ta thấy gì? Nhà này Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Phật A Xúc, vân vân, vô lượng chư Phật 10 phương đều hiện đến. Khi vị thượng nhân ở đây tưởng niệm các ngài thuyết pháp tạng bí yếu của chư Phật, thuyết xong các ngài trở về. Các vị thấy cái điều gì mà tôi muốn nói, cái trong cái 8 điều này các vị thấy có một điều là nêu về các chư Phật thường xuất hiện ở trong ngôi nhà này, và trong đó có một cái từ mà các vị nên nhớ là Phật A Di Đà. Một số vị cực đoan cho rằng là niệm Phật A Di Đà hay là tông chỉ tịnh độ là do Trung Quốc phịa ra. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Phật A Di Đà đã xuất hiện từ kinh Di Ma. Xuất hiện trong kinh Di Ma là muộn rồi đó. Xuất hiện từ kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật A Di Đà xuất hiện từ kinh Hoa Nghiêm lần. Cho tới kinh Di Ma hay là tới sau này tới Pháp Hoa là sao rồi, muộn rồi. Không hề phịa ra từ Trung Quốc. Những vị tổ của Trung Quốc rất là trí tuệ và thông minh, biết mượn những phương tiện nào đó để độ cho quần chúng căn cơ nào. Cho nên tôi nói bài kệ tứ liệu giảng của Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư có câu đó là: có thiền không tịnh độ, 10 người chính lạc lộ. Và đến cái câu là: không thiền có tịnh độ, muôn tu môn thoát khổ. Người ta dựa vào câu này, người cho rằng là sự chỉ trích là miệt thị thiền tông. Thì cái này cũng giống như chúng ta nói là Triệu Châu từng nói một câu là niệm một câu Phật á, là xúc miệng 3 ngày. Nó giống cái nghĩa đó đó. Làm sao chúng ta hiểu được ý này? Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư không hề như vậy. Từng là người giác ngộ thiền mà sao có ý này được. Cho nên tôi có phân tích trong một số các bài giảng liên quan đến tịnh độ đó. Tôi nói rằng cái nhìn của Viên Thọ Thiền Sư là vì đối tượng chúng sinh, chứ không phải là vì pháp môn. Ngài không phải là phân biệt pháp môn để Ngài nói, mà Ngài biết rằng đương cơ khả năng chúng sinh đang là, không có cách khác, chỉ có con đường này thôi. Là trí tuệ Ngài thấy cái đương cơ chúng sinh như vậy, Chứ đừng nói là Ngài đề cao tịnh mà bác thiền. Lấy ra cái đó là lại do chúng ta tự suy lường, nghe chưa? Chúng ta lường sai ý tổ, chúng ta là có sự mà mâu thuẫn với nhau. Nhớ là cái điều này. Cho nên những cái điều mà trong đây ta thấy là mỗi một câu chữ ở trong này nó sẽ có ý nghĩa rất là quan trọng cho chúng ta. Khi các vị học, các vị nghiên cứu, các vị tầm cầu, các vị sẽ có giác ngộ ở trong từng câu, từng đoạn. Mỗi một người có cái sở ngộ với một đoạn khác nhau. Bản thân tôi đọc kinh cũng vậy. Trong bản kinh không phải là những điều đó là tôi đã cảm nhận hết. Nhưng mà có những câu nó thấu đạt tâm can của mình. Trong một bài kinh, thậm chí trong một quyển sách, không phải là phần nào, đoạn nào nó cũng làm cho chúng ta nó hưng phấn, nó thấu đạt như vậy. Nhưng mà trong đó có những đoạn, những câu nó làm mình thức tỉnh, nó thấu đạt một cái gì đó chứ. Đừng tham cầu là một quyển sách là tất cả. Không quyển sách nào tất cả đó. Một quyển sách chúng ta sẽ lượm ra được một số ý, một số vấn đề. Trong đây có một cái phần lý thú nữa đó, là chúng ta thấy rằng Xá Lợi Phất hỏi đó với thiên nữ là vì sao á là cô không chuyển thân nữ thành thân nam. Câu này nó đặc biệt vô cùng. Thiên nữ nói 12 năm tôi ở đây, tôi chưa bao giờ tôi nhận ra được cái tướng nữ. Tại Ngài phân biệt, Ngài mới thấy tôi nữ, chứ tôi có biết tôi nữ đâu. Các vị thấy này rất là hay không? Tại Ngài còn có phân biệt nữ nam. Chứ còn thật sự mà nói, nữ chỉ là tướng duyên hợp, là tạm thời thôi, chứ làm gì mà có thật sự mà có tướng nữ đấy. Tôi nói hồi nãy với các vị là tôi hồi ngày xưa tôi bị chỉ trích thế này. Tôi nói với ông già đó, tôi nói Bồ Tát Quan Thế Âm không phải nữ, không phải nam á. Ông nói làm gì dữ vậy? Mà lúc mình đâu biết trả lời. Thì mình thấy đọc ở trong đâu đó, mình thấy nghe lời giải thích vậy, mình giải thích thôi. Giải thích không xuất phát từ sự thật hiểu. Bây giờ mình vỡ lẽ ra rất là nhiều điều sau một thời gian dài để mình học và tu. Tôi ở 12 năm đây, tôi không thấy tôi tướng nữ, mà Ngài mới gặp tôi, Ngài nói là sao hả? Cô không chuyển thành thân nam. Bởi vì quan điểm của Xá Lợi Phất là gì? Quan điểm của Thanh Văn. Mà Thanh Văn nhìn về nữ thì có 5 cái chướng. Có phải không? Nữ có 5 cái chướng, cho nên không thể làm Phật, không thể làm chuyển lưng Thánh Vương, không thể làm Ma Vương. Đó. Vì chướng cho nên không làm được tất cả các cái việc này. Cho nên là cô chuyển thành thân nam đi để như thế. Cho nên các vị thấy cái đoạn này và kinh Pháp Hoa chỗ Long Nữ cũng là đối đáp với Xá Lợi Phất, có khác nhau không? Kinh Pháp Hoa thì Xá Lợi Phất mới nói thân nữ có 5 cái chướng mà sao làm Phật nữa. Long Nữ mới nói là Ngài xem tôi dâng hạt châu cho Phật có lâu, có bao lâu là tôi là thành Phật như thế. Có thấy không? Ý này có khác gì nhau đâu. Các kinh Đại Thừa kế thừa tư tưởng nhau sát như vậy. Thì đây là do Ngài gì? Ngài nhìn bằng cái nhìn thanh văn, Ngài nhìn bằng cái nhìn chấp pháp, Ngài nhìn trên sự tướng, Ngài phân biệt. Vì vậy trên mặt bản thể thì thật sự mà nói, có gì là nữ, có gì là nam. Nam nữ chỉ là tùy duyên ứng hiện. Do đó Bồ Tát Quan Thế Âm đâu thật nữ hay là cũng đâu thật nam. Cô không tướng nữ mà cô không tướng nam. Muốn cần nữ thì nữ, mà muốn cần nam thì nam. Chính vì vậy cái chỗ này nè, lúc đó thiên nữ mới biến Xá Lợi Phất làm sao? Thành lại tướng nữ đó. Lúc đó Xá Lợi Phất nói, ủa không biết sao tự nhiên tôi thành tướng nữ. Và thiên nữ mới nói rằng, vậy Ngài chuyển thân nữ thành nam đi. Ngài nói tôi chứ không có được. Thiên nữ mới nói là nếu Ngài chuyển được thì tất cả nữ nhân trên cuộc đời này chuyển được. Nhưng mà một lát nữa mới biến Xá Lợi Phất trở thành thân nam như cũ. Tự nhiên, ồ, giờ mình thân nam rồi. Cái này không mang cái nghĩa là sự không có khả năng của Xá Lợi Phất đâu. Mà một cái màn kịch để chúng ta hiểu rất rõ. Không thật tướng nam, không thật tướng nữ. Nếu thật tướng nữ thì vô lượng kiếp không thể chuyển đổi được thành thứ gì cả. Và nếu thật tướng nam thì cũng vô lượng kiếp không thành thứ gì cả. Muốn thành Phật phải vượt qua tướng nam nữ. tướng nam nữ chỉ là tướng duyên hợp, tùy duyên. Như vậy người ta gọi là nữ, như vậy người ta gọi là nam. Chứ không có gì thật nam, không gì thật nữ. Bây giờ biết bao nhiêu những người chuyển giới đó, nó thật nam hay là thật nữ. Chúng ta chưa nói về triết lý Phật giáo, mà chúng ta nói về y học của cơ thể vật lý thôi. Ôi nhìn cái thằng đó nó phong độ, nhưng mà nó là gái mới chuyển sang đó. Còn nhìn này, ô đẹp gái quá, nhưng mà nó thằng được rửa mấy hôm trước đó. Có phải vậy không? Như vậy cái gì thật nam hay là thật nữ? Tôi có nói với các vị trong bài giảng là vượt trên thiện ác. Tôi nói không có gì thật thiện và không gì thật ác đó. Nếu mà có gì thật ác thì không có một kẻ nào có khả năng thành Phật hết đó. Ác mà thật ác là không bao giờ thành Phật được. Vì chúng ta không bao giờ trả hết tất cả các nghiệp chướng trần lao mà chúng ta vốn dai khi chúng ta có mặt trên cõi đời này. Không ai trả hết á, kể cả Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tôi nói thật với các vị, nếu mà có thật ác thật thiện, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng không thành. Tới bây giờ cũng vẫn chưa có thể thành nổi đâu. Cho nên thông qua Thiền Tông chúng ta hiểu câu này rất rõ. Khi mà Quyền Giác nói câu là liễu tức nghiệp chướng bổn giai không, là chúng ta tỉnh liền. Vì không thật thiện, không thật ác, cho nên ăn cướp mới có khả năng thành A-la-hán. Kỹ nữ nha bà Ba Ly mới có khả năng thành A-la-hán. Chứ thật ác rồi lấy gì đâu mà thành các vị. Thành cái kiểu gì các vị nói cho tôi nghe coi. Cho nên nhân quả là chân lý trong dòng tương đối. Nhưng mà đứng về dòng tuyệt đối nhân quả còn nghĩa lý gì nữa? Nhân quả là tuyệt đối của tương đối. Nhân quả là tuyệt đối của thế giới mê. Phải hiểu cái này rất rõ. Các vị không hiểu cái này, các vị không giải thích được cái vấn đề tu hành của các vị đâu. Các vị thấy rằng rất là nhiều những kẻ ác, nhưng mà khi quăng đồ đao thành Phật, có những người nghĩ vô lý. Có người cho rằng cái câu này nó không phù hợp, cái câu này là cường điệu quá. Nhưng mà không phải cường điệu. Tại sao vô não buông dao thành Phật? Trước đó là một kẻ giết người không gớm tay, nhưng mà tại sao trở thành một vị A-la-hán như vậy? Nhưng mà nếu thật ác thì làm sao mà thành A-la-hán? Đoạn hoặc bao lâu mới có thể chấm dứt cái này? Tái sinh bao nhiêu kiếp để trả dài cho một đời đang giết hàng ngàn người như vậy? Hả? Cỡ A Dục đó, bao lâu mới có thể là rửa hết tất cả tội khiên? Các vị thấy rằng Phật Pháp ở mức độ tầm cao, nó không hề đơn giản như chúng ta giảng cái cách mà nhân quả trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu đâu. Khi nào các vị tới tầm này để các vị hiểu được các vấn đề này? Khi nào các vị cảm thấy rằng mình cần làm gì? Cho nên trí tuệ của nhà thiền nhìn một vấn đề rất tuyệt vời. Cái nhà này tối 1000 năm, nhưng không phải là khi thắp đèn lên 1000 năm nó mới sáng. Các bạn thấy không? 1000 năm nhà này trong tối, nhưng mà khi thắp đèn lên là bao lâu sáng? Hả? Vậy 1000 năm trong dòng vô minh lẫn quẩn của các vị, nhưng mà một khi tỉnh ngộ, bao lâu các vị có thể xóa sạch được tất cả những cái nghiệp chướng quan kiên? Hả? Chính vì vậy, nhà thơ Thanh Tịnh có mấy câu rất tuyệt vời. Cửa Phật đây rồi tôi đến đây, van xin nước tịnh rửa thân này, tôi người mê muội ham cùng cả, xóa sạch bao năm hận một ngày. Các vị thấy rằng cái câu này từ một sự giác ngộ của một con người thành thi. Vô lượng kiếp tôi hận cũng vậy. Nhưng một ngày tỉnh ngộ, tất cả những điều đó đều xóa sạch. Nằm mơ bao lâu không cần biết, nhưng mà giật mình tỉnh thức, tất cả hoàng không. Cho nên quan trọng nhất, các tổ kêu chúng ta nên thấy tánh, nên tu tập để giác ngộ. Nghiệp chướng quan khiên trần lao đừng bận tâm tới. Nó đã như vậy rồi, làm chừng nào mà nó hết. Mà đôi khi người ta không hiểu. Ta đã tạo tội trong vô lượng kiếp, bây giờ tu vài năm lạc vạc làm được cái gì? 8 kiếp nữa tái sanh trả còn chưa xong, nữa ở đó mà làm việc lạc vạc bố thí phóng sanh này kia cái nọ, ăn như núi tu di, em bé mấy con làm gì? Các vị hiểu nghĩa này không? Chính vì vậy mà tăng sáng khi gặp Tổ Tuệ Khả, thần quan, có phải là tăng sáng xin là cho con được sám hối tội trước không? Thần quan lúc đó nói gì? Hả? Ngươi đem tội ra đây ta sám cho, có phải không? Lúc đó đem tội ra được không? Nó còn không thấy tội vậy, nó ta sám cho ngươi rồi. Vì vậy trong nhà thiền có câu là tội tánh vốn không do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi tội liền tiêu. Cần đạt được giác ngộ giải thoát, thấy tánh hay là có trí huệ là cái điều quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Cho nên khuyến khích làm thiện này kia kia nọ chỉ là bước đầu, xin thưa. Không bao nhiêu thiện để gột rửa được hết tội lỗi của chúng ta từ vô lượng kiếp hết á. Chân lý ở chỗ này. Các vị thấy rằng ý tưởng trong Kinh Duy Ma hay tuyệt vô cùng. Nó không hề đơn giản đâu các vị. Chúng ta không hiểu, chúng ta cứ nói, wow, trong Đại Thừa nói chuyện trên mây trên gió. Xin lỗi, ban đầu trong cuộc đời tôi cũng thế thôi. Mình hiểu kinh nói đó để làm gì ta? Và mình có thể làm được gì bằng những cái lời trên trời dưới đất như thế này? Hiểu còn không hiểu nó làm gì? Hoặc là mình kém cỏi trong những cái lúc như vậy. Cho nên tôi nói là không hiểu chúng ta phê phán lung tung. Tôi dám nói rằng tôi chịu trách nhiệm. Thật ra có những lúc mình hiểu ra được một vấn đề, mình sung sướng, mình trào nước mắt. Cho nên mình thấy rằng một số vị ngộ đạo họ khóc là đúng rồi. Mình chỉ hiểu một vấn đề nho nhỏ thôi đó mà mình còn trào nước mắt, mình sung sướng như vậy. Khi mà Xá Lợi Phất hỏi đó, nàng chết rồi sẽ sanh ở đâu? Thiên nữ nói là Phật quá sanh thế nào tôi cũng quá sanh thế ấy. Xá Lợi Phất nói là Phật quá sanh, không phải chết rồi mới sanh. Thiên nữ nói chúng sinh cũng thế, không phải chết rồi mới sanh. Các vị thấy cái câu này nè. Bản thể là Phật rồi, nó không lệ thuộc vào sự tái sanh của một chúng sinh nào hết á. Anh có làm heo bò trâu gà cũng thế. Anh có ở dưới địa ngục cũng thế. Anh ở trên trời cũng thế. Anh ở cõi Phật cũng thế. Nó là như vậy. Khi Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ bao lâu cô sẽ chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thiên nữ nói là khi nào Xá Lợi Phất trở lại phàm phu tôi sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy bao lâu? Vậy như vậy là Xá Lợi Phất không thể, đúng không? Xá Lợi Phất sao trở lại làm phàm phu được? Vậy thì đồng nghĩa với vậy thiên nữ không chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái này mang ý gì? Vô thượng chánh đẳng chánh giác đâu phải chứng. Nó thật là như vậy mà. Đâu phải cái mới được đâu. Cái ý này mang cái nghĩa là như thế. Các bậc vô sanh thì không có thể tái sanh. A-la-hán rồi. Vậy Xá Lợi Phất là đạt vô sanh chưa? Vô sanh thì Xá Lợi Phất mới nói là tôi không thể tái sanh. Thì thiên nữ mới nói sao? Ngài không tái sanh thì tôi cũng thẳng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái câu này chúng ta nhớ trong Kinh Viên Giá không? Có người hỏi Phật đó, là như thế này. Nó là Phật tu tập bao lâu để chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Và khi Ngài chứng rồi như vậy bao lâu Ngài sẽ bị vô minh trở lại? Đức Phật cho thí dụ rất hay không? Đức Phật hỏi là quặng sau khi luyện thành vàng thì vàng bao lâu trở lại làm quặng? Trong một đoạn đối thoại để chúng ta thấy được rằng là Kinh Viên Giác, Kinh Di Ma, tất cả các kinh Bát Nhã nó liên kết với nhau như vậy, tuyệt vời. Có thể quan điểm của tôi cho rằng là Kinh Viên Giác không hẳn là bản kinh xuất phát từ Ấn Độ. Cũng có thể nhiều vấn đề để chúng ta cho rằng là kinh đó do các tổ Trung Hoa biên soạn. Nhưng mà phải nói rằng là những con người chứng ngộ mới biên soạn được kinh đó. Rất là tuyệt vời. Cho nên là quặng có thể luyện trở thành vàng, như vàng bao lâu trở thành quặng. Cũng vậy là một chúng sinh phàm phu để trở thành A-la-hán, để đạt được vô sanh. Nhưng mà vậy những bậc vô sanh này bao lâu để trở lại làm phàm phu? Là chuyện không thể. Nhưng mà chân như Phật tánh bản thể, nó không có vô minh, nó không có phàm phu, nó không có Phật. Vì con sanh tử cho nên phải nói niết bàn thôi, chứ không thành sanh tử niết bàn bước đi. Vì có trầm lưng sanh tử mới nói vô sanh, chứ không có trầm lưng sanh tử vô sanh làm gì. Sanh vô sanh hậu, thuyết vô sanh. Đó. Chúng ta nên nhớ tất cả những cái điều này. Vì vậy, trong kinh nói những cái điều này cho chúng ta hiểu rằng triết lý tư tưởng của Đại Thừa, và đặc thù nhất là trong kinh Duy Ma, phản ánh nghĩa rất rõ của tư tưởng Bát Nhã. Và Bát Nhã là cái cốt tủy của tất cả các vấn đề, và từ nền tảng Bát Nhã chúng ta có thể nhìn ra tất cả mọi phương diện về triết lý Phật giáo, từ triết lý nền tảng cho đến triết lý cao siêu chúng ta đều có thể thông đạt. Chỉ cần trí tuệ Bát Nhã chúng ta xoay thấu tất cả các vấn đề, chúng ta sẽ thấy rằng cốt tủy của các vấn đề nằm đâu. Tổ Huệ Năng không cần đọc kinh, nhưng mà đọc kinh tới đâu Ngài thấu tới đó. Ngài giác ngộ rồi Ngài mới thấu giáo pháp. Cho nên đây là những điều mà khi chúng ta học, chúng ta chiêm nghiệm để thấy được những cái triết lý mà chúng ta vốn có, tại sao chúng ta xem thường, hoặc là tại sao chúng ta bị phân vân mơ màng bởi một vài người nói rằng là Đại Thừa phi Phật thuyết, Đại Thừa nói chuyện trên mây trên gió. Xin thưa, khi các vị hiểu được các vấn đề, các vị mới nghe rằng những người đó nói như vậy là vì sao. Mà chúng ta có còn phân vân không? À thì ra là vậy, phải. Chúng ta không nắm được cốt tủy của các vấn đề, cho nên bị thiên hạ lùa, nhảy đầu này nhảy đầu kia, suy nghĩ cái nào phân vân cái kia. Khi chúng ta nắm được các vấn đề rồi, chúng ta không phân vân, mà chúng ta không có trách móc gì, bởi vì duyên tu của mọi người mà. Cả thiên nữ này không có dùng pháp gì hết á, thiên nữ cũng không tu pháp gì, nhưng mà cần độ thanh văn thì Ngài hiện thân thanh văn, cần á duyên giác thì hiện duyên giác, cần từ bi thì Ngài làm Bồ Tát. Vậy đây nè, trong nội dung này là như vậy, có phải không? Chứ đâu có thật một cái tướng nào đâu. Tùy duyên hiện. Đó là cái phẩm quán chúng sinh này, để chúng ta nhìn lại các tổng quát về các vấn đề quan điểm tư tưởng chung của Đại Thừa, hay là đặc thù của kinh Duy Ma. Tôi muốn gửi gắm chia sẻ với các vị như vậy. Và chúng ta tạm dừng buổi học tại đây, cũng như chúng ta dừng học kinh Duy Ma tại đây. Chúng ta học 12 buổi kinh Duy Ma, và chúng ta được phân nửa. Nhưng mà thật ra các cái phẩm còn lại cũng không đòi hỏi chúng ta phân tích nhiều như vậy. Nếu những cái phẩm trước cho tới đây chúng ta đã phân tích như vậy, thì các phẩm sau nó đều bắt đầu lặp lại. Cũng giống như kinh Kim Cang vậy đó. Kinh Kim Cang phân nửa trở về trước là bắt đầu là nói hết các ý tưởng rồi. Các phần sau chỉ là tiếp tục triển khai thôi. Các vị có hỏi gì không? Thầy ngồi xuống đi. Còn phân vân với chuyện này là cần phải chọn cái hướng tu cho nó phù hợp hơn. Sự thật rằng á, khi mình thấy tật nguyền, cũng có thể là Bồ Tát, mà cũng có thể là những chúng sinh đầy nghiệp chướng. Nhưng mà con người hành Bồ Tát đạo, nó phải xuất phát từ là đại bi tâm. Nếu nghĩ người đó là Bồ Tát, chúng ta vì tham vọng. Nhưng mà nghĩ đó là nghiệp chướng thì chúng ta sẽ sanh tâm miệt thị, xem thường. Như vậy nếu khởi đại bi tâm, nó không xuất phát từ vì biết người này giả trang Bồ Tát hay không, cho nên cố làm, cái đó thuộc về tham lam. Vì ham được cái gì đó, bởi nghĩ Bồ Tát chúng ta làm. Còn nếu mà cho họ đầy nghiệp chướng thì chúng ta xem thường họ. Vì vậy Bồ Tát chỉ khởi lòng đại bi mà hành động thôi. Từ trí tuệ bát nhã và xuất phát lòng đại bi, không nhất thiết là anh là như thế nào, mà đối tượng này cần chia sẻ là phải làm bằng lòng đại bi. Không xem thường vì nghiệp chướng, cũng không nghĩ rằng vì giả trang Bồ Tát để thử mình. Nếu với hai tâm niệm này làm, cũng là làm theo dạng kiếm một cái phước báo để kiếm một việc tốt nào đó trong hành động này mà thôi. Thầy có hiểu được ý này không? Vì vậy lúc đó là khởi tâm yêu thương là một chúng sinh cần chia sẻ. Không xem thường họ, cũng không nghĩ rằng họ là Bồ Tát. Nhưng mà về quan điểm tư tưởng, người ta khuyến khích chúng ta khi nghĩ một người là Bồ Tát để chi? Để đừng ngã mạn, đừng kiêu sa. Tại sao trong chuyện Việt Nam chúng ta rất là nhiều chuyện cổ tích, chuyện thần thoại cho những người cùi đuôi sức lỡ, nghèo khổ, xấu xí, toàn là tiên hóa thân hay là Bồ Tát là bục để chi? Dạy cho con người chúng ta đừng có ngạo mạn xem thường những người này, bỏ rơi những mảnh đời bất hạnh. Đó là quan điểm giáo dục. Nhưng mà trên phương diện tu hành của Phật Đạo, nếu chúng ta thấy bị ngã mạn chi phối thì nên quán chiếu như vậy. Bị tham lam chi phối thì cũng phải nhìn lại như thế nào. Bởi vì người hành Bồ Tát Đạo là bằng lòng đại bi, không vì cầu phước báo nhân thiên, không phải để trở thành một người tốt. Không cần phải phán đoán cái đó vì sao chúng ta mới làm. Nên là như vậy thì nó sẽ phù hợp với tư tưởng của Bồ Tát Đạo. Thầy thấy làm sao là thầy đã sai rồi. Bởi vì Bồ Tát không phải thấy làm sao. Nếu từ trí tuệ thì sẽ thấy rằng nói tốt hơn là không nói tốt hơn. Còn vì thầy chưa có trí tuệ soi sáng, cho nên là thầy không biết nên nói hay nên không. Cho nên thầy phân vân. Từ trí tuệ vận hành thì không có phân vân. Biết rằng kẻ này nói nó sẽ tốt hơn thì nói. Mà biết kẻ này nín nó sẽ tốt hơn thì nín. Nhớ vậy. Thầy chưa đánh giá được nó là thế nào là tốt hơn, cho nên là thầy thấy khó chịu. Như vậy thấy khó chịu thì đi mét cho rồi, đi mắc cha gì để làm bận lòng. Nhớ là như vậy nha. Khi thầy có đại bi tâm và có trí tuệ á, thầy nhìn thấy ngay im chuyện này nó sau này nó sẽ tốt. Thầy thấy rất rõ luôn. Nhưng mà thầy có trí tuệ cùng, thầy cũng thấy ngay là nói chuyện này nó sẽ tốt hơn. Vậy là không phải do nói hay là không nói. Nếu là như vậy thì nói không sai, mà không nói không sai. Giống như nãy cái đoạn của Xá Lợi Phất vậy đó. Ở im lặng cũng sai mà nói cũng sai. Bởi vì các vị chưa vận hành được trí tuệ, cho nên là không xác định được nên làm hay không. Còn nếu có trí tuệ, các vị bận lòng gì việc đó, các vị sẽ biết được ngay, đi nói nè, để mày có thể chứng thánh sau đó. Im lặng nè, mày có thể trở thành người tuyệt vời sau đó. Nhớ là vậy nha. Tại sao có những kẻ cướp hay là ăn trộm, các vị thiền sư không nói, nhưng mà có những kẻ kêu chúng bắt nó đi, giao cho chính quyền. Tùy nha. Có trí tuệ thì dù bắt hay là không bắt, nó vẫn là diện đúng. Còn không có trí tuệ thì chúng ta không có đủ cái sức để làm như vậy đâu các vị. Các vị sẽ cảm thấy rằng không bắt thì thế này, thì bắt thì thế kia. Ô, người có trí tuệ mà còn thế này thế kia là sao chứ? Cho nên có trí tuệ vận hành thì cứ ăn thịt chó uống rượu đi. Mà không có trí tuệ vận hành thì thôi nên ăn chay niệm Phật. Thầy hiểu được ý này chưa? Còn ai có phát biểu gì nữa không? Mời các vị khởi thân hồi hướng.
Chúng sanh là vô.